ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, vị trí mà chúng ta đang ngồi đó thì theo giả định của các nhà khảo cổ học đó, là giảng đường trong chùa Trúc Lâm. Hồ nước mà chúng ta kinh hành ngang qua đó là nơi trữ nước duy nhất ở trong chùa Trúc Lâm để đáp ứng cho mùa khô hạn. Trong giới luật Phật dạy thì có quy định đến việc các vị tăng sĩ mỗi nửa tháng chỉ tắm có một lần thôi. Điều đó cho thấy là cái khí hậu thời tiết vào thời Đức Phật, tức là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, rất là oi bức. Cái lượng mưa không có nhiều lắm đâu. Khi Phật giáo được truyền sang Tích Lan đó, thì nước Tích Lan là nước nhiệt đế, và mùa mưa đó có những cơn mưa rất nặng hạt như là Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên truyền thống Phật giáo tại nước này đó lấy cái ngày rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 là 3 tháng an cư, vì lượng mưa và cái cường độ của mưa đó vào 3 tháng đó rất mạnh. Còn truyền thống tại Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, thì lấy từ ngày rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, vì đó là 3 tháng mùa mưa. Tại Ấn Độ đó, mưa đó thỉnh thoảng xuất hiện vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 dương lịch, tức là tương đương với tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Dựa vào cái quy định nửa tháng tắm một lần, chúng ta có thể suy luận rằng là cái nguồn nước tại Ấn Độ là quá khan hiếm đi. Cho nên á, chúng ta có thể đưa ra một cái giả định khác rằng, lý giải rằng Đức Phật quy định an cư kiết hạ là bắt chước các vị đạo sĩ của đạo Kỳ Na là không đúng. Vì tự giác Đức Phật thì không có bắt chước. Ngài có trí tuệ vô sư. Trí tuệ đó là do tu tập đầy đủ đạo đức thiền định trí tuệ mà phát sinh. Và hơn nữa, mùa đó không phải là mùa mưa nặng hạt do Việt Nam, mà phần lớn những cái quyển lục biên tập về sau này ta cho rằng là do vì mùa mưa các loại côn trùng vi tế nó xuất hiện quá nhiều, do sự ẩm thấp xanh, cho nên các vị tăng sĩ đó hạn chế đi vào mùa mưa để khỏi phải giẫm đạp chết chúng, và do đó tránh được nghiệp sát. Ai có từng cơ hội sống ở tại Ấn Độ vào các tháng 5, 6, 7, 8 nóng gian trời, có khi lên đến là 44 độ C, suốt cả một mùa hè như thế đó, tìm 5, 6 cơn mưa đỏ con mắt, lấy đâu mà côn trùng xanh? Có lẽ vì đó là những tháng nóng nhất, việc đi hoằn pháp đó rất là khó khăn, cho nên đó, Đức Phật mới nhân cơ hội đó tổ chức an cư kiết hạ mùa nắng nóng đỡ mất sức. Từ các cái lý giải là do côn trùng xanh, tránh dẫn vào côn trùng là không có thích hợp với bối cảnh địa dư và khí hậu ở tại Ấn Độ vào thời Đức Phật cũng như là thời này. Ở tại địa điểm này đó, ở trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật có kể một số cái câu chuyện mà chúng ta tạm gọi đó là cái kinh nghiệm của Ngài. Mà tại sao đó là Đức Phật lại quy định cái an cư, là vì đó 9 tháng là Phật sự, cái nguồn năng lượng tâm linh mà tăng đoàn sử dụng để hoàn truyền chân lý của Đức Phật đó, nó giống như cái bình ắc quy vậy, mình xài nó phải lúc hết. Giống như là các cái quặng mỏ mà xài nó phải hết. Thì 3 tháng an cư ở yên một chỗ là để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh đó. Và cũng là cái thời gian để tăng đoàn nghỉ ngơi, học hỏi các kinh nghiệm. Cái phần học hỏi kinh nghiệm á, trong 3 tháng an cư đó là điểm quan trọng nhất, được kinh Trường Bộ đề cập khá nhiều. Lúc đó đó có nhiều đệ tử xuất gia của Đức Phật mới tu được 1 năm, 2 năm, tiếp xúc với các vị đạo sĩ Bà La Môn, Sa Môn trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo và triết học, biết rằng là họ chủ trương sai nhưng không đủ trình độ để phản biện, thì trở về những cái nơi mà an cư đó thì các câu hỏi đó được nêu ra, và Đức Phật nhân đó mới chia sẻ các kinh nghiệm, giải thích thế nào, phản biện thế nào để giúp cho cái người đó bị tà kiến trở về với chánh kiến, người mê tín trở về với chánh tín, người tà đạo trở về với chánh đạo. Chúng ta tạm gọi đó là gì? Truyền đạt kinh nghiệm, truyền bá chân lý để giúp cho người mê trở nên giác ngộ. Đây là nội dung quan trọng thứ hai, ngoài việc gọi là tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh bị có thể là giảm đi trong suốt 9 tháng là Phật sự. Và ngoài ra thế thì trong quá trình tu tập, những vị mới tu gặp những trở ngại về tham ái, về những cái tàn dư của nghiệp đời, về những cái nổi loạn ở trong tâm, về những chướng duyên và thử thách, thì 3 tháng an cư đó, từ Đức Phật cho đến các vị thánh tăng, tất cả đều ở yên ở tại một địa điểm đã được kiết giới tràng, để xác định cái ranh giới phạm vi ở trong một trú xứ. Và do đó các vị tỳ kheo mới, tỳ kheo ni mới có cơ hội học hỏi chuyên sâu, học hỏi nâng cao nền minh triết đặc sắc của Đức Phật. Đó là cũng là cái cách để đào tạo tăng tài thôi. Ngày nay thì chúng ta có các trường Phật học dạy 9 tháng 1 năm, 3 tháng an cư đó là dạy dồn thêm nữa về phương diện tu tập, cũng là một phần nào đó phát huy từ truyền thống an cư kiết hạ của Đức Phật thời xưa. Và như vậy chúng ta có thể thấy biết rằng là Đức Phật rất quan trọng về trí tuệ. 37 phẩm trợ đạo, yếu tố trí tuệ được Đức Phật lập tới lập lui đến mấy lần. Bát học đa văn á, được Đức Phật định nghĩa là một trong 7 yếu tố để giúp một người phàm trở thành chân nhân, giúp một chân nhân trở thành thánh nhân. Vì theo Ngài đó, đã gọi là thánh nhân thì không thể không biết đến chân lý Phật, giới luật Phật. Tức là các vị thánh nhân từ quả thánh thứ nhất trở đi đều lão thông về kinh luật luận của Đạo Phật. Tôi giống như một bác sĩ, ngoài việc điều trị bệnh cho bệnh nhân, còn lý thuyết hóa được, chứng minh được tại sao bệnh có mặt, nguyên nhân nào xuất hiện, hoàn cảnh, lối sống, cách điều trị, vân vân. Tức là từ phương diện triết thuyết cho đến hành trì, vị thánh nhân đó phải là người hội tụ đủ hết tất cả. Và ở tại cái chùa Trúc Lâm này đó, những tư tưởng như thế, khuynh hướng như thế đã được Đức Phật chuyên dạy và lặp lại ở trong các cái kinh Trường Bộ. Sau này khi Đạo Phật pháp môn phát triển đó, thì người ta có khuynh hướng lý giải chuyên về tu thôi, không cần phải học Phật pháp. Và thậm chí nhiều người ta lên án việc học Phật pháp tại các trường Phật học nữa. Đó là một sai lầm lớn. Vì tu sĩ mà không học Phật pháp thì có khác gì người tại gia đâu. Đâu có nắm vững được Phật pháp. Mà bản đồ tu học không nắm vững thì việc tu đó nó trở nên là tu tín ngưỡng, tu mù, tu mò thôi, tu theo cảm tính thôi. Cho nên đó có thể là rất tinh tấn, rất bài bản, nhưng mà cái con đường giác ngộ chân lý Phật rất là chậm. Vì một trong ba cái trụ cột minh triết của Đạo Phật là trí tuệ. Chỉ thông qua bát học đa văn về Phật pháp, chúng ta mới đạt được hai phương diện trí tuệ đầu, là trí tuệ do nghe chánh pháp và trí tuệ do nghiền ngẫm chánh pháp. Các trường phái Còn pháp ở tại phương Tây ngày nay như của thiền sư Nhất Hạnh và các trường phái của Miến Điện đó, theo chúng tôi thể hiện được một phần nào đó thời Đức Phật. Tại mỗi một cái buổi thuyết giảng Phật pháp đó của thiền sư Nhất Hạnh, mấy trăm các vị xuất gia đó đều ngồi nghe. Đó là cái nghe trực tiếp, học trực tiếp để lấy những cái kinh nghiệm trực tiếp về chân lý được thiền sư giảng dạy. Ở trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Đức Phật cũng có những cái cách làm như thế, và ngày nay các bậc cao tăng đã bắt chước theo. Đức Phật đó thì ít bệnh, nhưng mà thỉnh thoảng đó tại chùa Trúc Lâm này và những nơi khác, Đức Phật giả vờ bệnh và ngài nằm trong cái tư thế con sư tử chúa về hướng tay phải và nói với mọi người rằng là hôm nay Như Lai không được khỏe, các vị hãy nghe tôn giả Xá Lợi Phất chia sẻ thế cho Như Lai. Sau khi ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng xong thì Đức Phật mới nói với mọi người rằng là những gì mà ngày hôm nay đó Như Lai chuẩn bị nói cho các đệ tử đó đã được Xá Lợi Phất hiểu đúng ý và đã truyền dạy lại cho các vị rồi, hãy theo đó mà phụng hành, tức là làm theo. Nói theo cái cách giáo dục đó, đó là Đức Phật huấn luyện các đệ tử của ngài giỏi như ngài khi ngài còn khỏe và thậm chí ngài còn trẻ, chứ không phải như là ở châu Á chờ đến cha mẹ về hưu rồi con cái mới được quyền kế thừa. Nhiều người đó chưa kịp về hưu đã chết rồi. Những gia tài tri thức đó đó, mang tính gia truyền đó đó, bị mất đi với thời gian. Còn Đức Phật đó là đào luyện các đệ tử của ngài giỏi như ngài lúc mà họ còn trẻ, Đức Phật còn khỏe. Do đó đó chúng ta nên học theo kinh nghiệm của Đức Phật. Các vị tỳ khưu ni với vai trò làm chủ trì của một tự viện, dĩ nhiên là chúng ta không có một cái tăng đoàn lớn như thời Đức Phật, thì chúng ta cũng nên mời các vị giảng sư, pháp sư ở các chùa khác quen biết với mình về đào tạo cho các học trò của mình. Thấy được cái bất cập này đó, thì các trường Phật học đã nổi lên trong những cái thập niên 30 của thế kỷ 20 để đào tạo tập thể. Vì ở tại các chùa, các thầy độ các đệ tử là 1-2 người thôi, vì 1-2 người không có thời gian để dạy hết được, cho nên đó phải là nội trú trong các trường Phật học viện. Để lúc đó đó các bậc cao tăng nhiều vị khác nhau chia sẻ kinh nghiệm chắc sám của mình, kinh nghiệm tu học của mình, kinh nghiệm làm đạo của mình cho các thế hệ tăng ni kế thừa. Và do đó đó tăng ni đó giỏi Phật pháp không thua thế hệ đi trước mình, mà nếu giỏi hơn thì càng tốt nữa. Phật pháp lệ thuộc vào sự hoằng hóa của tăng đoàn. Tăng đoàn không học Phật ở nơi tính chốn thì tăng đoàn giàu có quyền ước lớn, chí nguyện cao đi nữa cũng không thể làm cho Phật pháp được rạng rỡ khắp mọi nơi. Do đó rất mong các quý Phật tử đừng đi theo cái khuynh hướng cực đoan rằng là tu thì không cần phải học, học là khó tu, học rồi tăng cao cái ngã mạn, vân vân. Đó là ngộ nhận lớn. Chất liệu chân lý Phật làm cho chúng ta đạt được vô ngã, khiêm tốn, chân thành, giản dị. Chân lý của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta đó rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, mặc cảm, tự ti và cống cao ngã mạn. Ít nhất là về phương tri thức chúng ta phải đạt được cái tầm nhìn đó, thì lúc đó trong ứng dụng đó chúng ta mới dần dà từng bước vượt qua được những yếu kém về nghiệp phàm, lối sống phàm, tâm phàm, hành động phàm. Do đó đó tu và học nó phải song hành. Như Đức Phật á đã tận dụng 3 cán an cư mùa mưa, mùa hè là đúng không, để đào tạo tăng tài những cái kinh nghiệm tri thức Phật pháp vững vàng, để đối thoại liên tôn giáo, để hướng dẫn các thế hệ Phật tử tu học theo. Từ năm 2007 đến bây giờ đó, Ban Hoằng Pháp Trung ương của Giáo hội đã chủ trương đào tạo Hoằng Pháp viên cư sĩ theo mô hình của cấp cô độc, mô hình của Duy Ma Cật. Như vậy đó, việc hoàn truyền chân lý của Đức Phật không chỉ là sở trường và độc quyền ở tăng ni nữa,
các Phật tử học lớp 2 có thể dạy cho lớp 1, học lớp 10 có thể dạy lớp 9, học đại học có thể dạy trung học. Mình biết 10 thì nói lại 8, 9. Và phải phát nguyện đó, trong mỗi tháng như vậy phải độ được tối thiểu một người theo đạo, là những người thân, là thân bằng quyến thuộc, là những đối tác. Còn ai đó, bận rộn nhiều thì phải phát nguyện tối thiểu một năm độ được 6 người. Đó là chúng ta chia sẻ giá trị chân lý Phật cho những người hữu duyên và dẫn dắt họ về chùa nơi mình đang tu học để cùng tu học. Thì bằng cách đó, các ánh đèn mồi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đèn tượng trưng cho chân lý, tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho lời Phật dạy, và chúng ta phải mồi lẫn nhau, chứ đừng nên sở hữu đèn đó độc quyền một mình. Chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ nó. Đừng có sợ rằng là tôi không có đủ năng lực để mà giải thích nó. Hiểu đến đâu chúng ta truyền bá đến đó, và có trách nhiệm dẫn dắt mọi người cùng theo. Cái bữa sáng chúng ta có mặt ở vườn Lâm Tỳ Ni đó, có một nhà sư Hàn Quốc mang hai cái bảng, mặt trước và mặt sau, kêu gọi về hòa bình, kêu gọi thực tập lời Phật dạy. Cách thức làm đó giống như các tín đồ của Tin Lành giáo và Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Rất tiếc là có quá ít tăng ni Phật tử làm công việc này. Các Phật tử dễ dàng hơn, có mặt khắp nơi mọi chốn. Chúng ta trích dẫn kinh Phật dưới những tờ bướm, tờ rê, dưới những tờ photo, rồi những băng đĩa giảng hay những quyển sách mỏng, gặp mọi người ở công viên, chợ búa, trường học, những chỗ tập trung đông, chúng ta phát tặng cho họ. Thì trong số đó đó, chỉ cần 5% giác ngộ được chân lý Phật đó, là chúng ta đã tạo ra phước báo quá lớn cho cuộc đời này rồi. Thay vì tập trung mấy chục người để hộ niệm cho một người gần chết, hoặc là sau khi chết đó, tập trung mấy chục người tiếp tục hộ niệm mấy ngày trời, chỉ độ được một hồn ma thôi. Thì khi còn sống, mỗi tháng chúng ta độ được một người. Từ lúc đọc vào đạo Phật ở tuổi 20 qua đệ ở tuổi 80, chúng ta đã có 60 năm độ quần chúng rồi. Và mỗi năm như vậy là trung bình là 6 đến 12 người. Đó là tạo công đức lớn, tạo nhân duyên tốt lớn cho những người khác. Phải thiết lập đạo tràng bằng những cái nỗ lực như thế, sống động như thế. Cũng giống như Đức Phật đã dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, truyền bá chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, vì phúc lạc, vì an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Và là tăng ni Phật tử, chúng ta cũng noi gương theo truyền thống tốt đẹp và cao quý này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đã viếng thăm nhà tưởng niệm Huyền Trang, nơi ghi dấu ấn về một vị Tam Tạng pháp sinh nổi tiếng thời nhà Đường sang Ấn Độ du học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, trên đường chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ và Nepal, đoàn hành hương Phật ở Việt Nam ghé thăm Huyền Trang kỷ niệm đường. Đây là tòa nhà tưởng niệm cuộc hành trình tâm linh của đường Tam Tạng pháp sư Huyền Trang từ Trung Quốc sang Ấn Độ và từ Ấn Độ trở về lại Trung Quốc, phiên dịch kinh điển cho người Trung Quốc có thể đọc trực tiếp lời Phật dạy bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Ngài Huyền Trang sinh vào năm 603 và mất vào năm 664 Tây lịch. Vào lúc 12 tuổi, Ngài Huyền Trang từ bỏ đời sống tại gia, chính thức trở thành chú tiểu tại một ngôi chùa. Và từ nhỏ, nhờ bẩm chất thông minh, Ngài Huyền Trang đã lão thông được nho học, sau đó nghiên cứu về Phật học và trở thành một trong những vị đại đức trẻ lão thông kinh điển Phật giáo. Đến năm 23 tuổi, Ngài Huyền Trang chính thức thọ giới làm đại đức. Và khi nghiên cứu về các kinh điển Phật giáo đã được phiên dịch ra tiếng Trung Quốc trước triều đại của Đại Đường, Ngài Huyền Trang nhận ra rằng cũng cùng một bài kinh nhưng mà nghĩa lý phiên dịch của các dịch giả khác nhau nhiều quá, đôi lúc như là những bản hoàn toàn khác biệt nhau. Từ điểm đó, Ngài Huyền Trang đã có một cái phát nguyện lớn, đó là sang tận Ấn Độ trực tiếp học tiếng Sanskrit để phiên dịch kinh điển cho người Trung Quốc. Và Ngài đã quyết định vào lúc 26 tuổi một mình đi vượt biên, vượt qua sa mạc Gobi, mà lúc đó đó 100 người đi chừng 1-2 người sống sót là may mắn. Trong cuộc hành trình vượt qua sa mạc Gobi, suýt chết bao nhiêu lần, cuối cùng Ngài Huyền Trang đã đến được đất nước Ấn Độ và đi một con đường vòng từ khắp miền Bắc đến miền Nam, sau đó quay trở về Đại học Nalanda. Và lúc đó Đại học Nalanda là trung tâm giáo dục quan trọng nhất của Phật giáo ở tại châu Á nói riêng, và Đại học Nalanda lúc đó được xem là trường đại học đầu tiên của thế giới. Tại đây Ngài Huyền Trang đã được học Phật pháp và luận tạng Phật giáo với các bậc đại sư quan trọng nhất của Phật giáo, và đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của đại sư Giới Hiền. Trí tuệ của Ngài Huyền Trang ngày càng được tăng trưởng. Khi trở về lại Trung Quốc, Ngài Huyền Trang đã mang theo 657 volume về Phật học và về kinh sách để phiên dịch từ thời điểm trở về cho đến lúc qua đời. Công trình phiên dịch của Đường Tam Tạng Huyền Trang từ tiếng Sanskrit ra tiếng Hán đã mang lại cho nền văn học Phật giáo nước này 30.000 từ mới về Phật học. Về phương diện đó, Ngài Huyền Trang xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với tất cả các vị phiên dịch kinh điển từ người Ấn Độ sang Trung Quốc hoặc người Trung Quốc sang Ấn Độ quay trở về để phiên dịch. Như vậy, so với các dịch giả phiên dịch kinh Pháp thì Ngài Huyền Trang có một chỗ đứng vô cùng đặc biệt, vì phong cách dịch thuật của Ngài rất chuẩn và tôn trọng dân bản gốc. Nhờ các phiên dịch đó mà thế hệ các nhà nghiên cứu Phật học tại Trung Quốc đã dựa vào các bản dịch này mà nghiên cứu về Phật giáo một cách rất là chuẩn xác, khác rất xa với các bản dịch có trước Ngài Huyền Trang. Tưởng niệm Ngài Huyền Trang, vào năm 1957, Hòa Thượng Kajak Ba, lúc đó là hiệu trưởng của trường Đại học Nalanda mới, đã đề xuất với chính phủ của Ấn Độ thành lập nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang. Sở dĩ có đề xuất này là vì các Phật tích ở Ấn Độ và Nepal được khai quật vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 là nhờ dựa vào tác phẩm Đại Đường Tây Phước Ký của Ngài Huyền Trang. Vào thế kỷ thứ 7, Ngài Huyền Trang đã tự mình đi chiêm bái các Phật tích. Đi tới đâu, Ngài cũng mô tả một cách rất chi tiết từ kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, chạm chỗ, va văn, đời sống sinh hoạt, văn hóa, phong tục, tập quán rất là đầy đủ. Rồi đến thế kỷ thứ 12 trở đi, khi Hồi giáo tàn phá đất nước Ấn Độ, Phật giáo với các công trình kiến trúc văn hóa, trong đó có các Phật tích, đã trở thành nạn nhân bị tàn phá. Dựa vào các mô tả của Ngài Huyền Trang, dựa vào con người thật và việc thật, những kinh nghiệm thật trên hành trình tâm linh của Ngài mà các nhà khảo cổ học của Anh phối hợp với Ấn Độ đã từng bước tìm ra được các thánh tích quan trọng nhất mà chúng ta có được cơ hội chiêm bái trong mấy ngày qua. Những đóng góp to lớn đó cho văn hóa và lịch sử Ấn Độ, và đóng góp to lớn trong việc phiên dịch kinh điển từ Sanskrit ra tiếng Hán đã làm cho Hòa Thượng Kajaspa đề xuất thành lập nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang. Cựu thủ tướng của Ấn Độ lúc đó là Jawaharlal Nehru đã tán đồng dự án này. Cho đến năm 1960, cuộc ký kết chính thức đã được diễn ra giữa thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc và Jawaharlal Nehru của Ấn Độ. Cho đến năm 1985, công trình mới thật sự được khởi công xây dựng và hoàn tất. Đến năm 2001 thì nhà tưởng niệm Ngài Huyền Trang này được chính thức giao lại cho trường đại học Đa Lan Đà quản lý, mở cửa để đón mừng các du khách khắp nơi. Ngày hôm nay khi trở lại nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang, tất cả chúng ta không khỏi buồn vui và xúc động về một nhân tài Phật giáo suốt cuộc đời vì Phật pháp, vì truyền bá chân lý, vì phiên dịch kinh điển, vì làm các Phật sự, vì làm lợi ích cho nhân sinh. Tại Việt Nam của chúng ta cũng có được các bậc cao tăng thạc đức tương tự. Hòa thượng trưởng lão Thích Minh Châu là người đã có 11 năm du học tại Ấn Độ, sau đó trở về mang phát nguyện như ngài Huyền Trang của Trung Quốc phiên dịch toàn bộ kinh điển Pali ra tiếng Việt và giới thiệu kinh điển này vào chương trình học Đại học Vạn Hạnh, nơi mà Hòa Thượng được giáo hội tin tưởng giao làm hiệu trưởng đầu tiên. Và cũng nhờ những công trình phiên dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Minh Châu, Phật giáo Việt Nam trong thời cận đại có được cơ hội tiếp xúc với ba nguồn kinh điển Phật giáo khác nhau: kinh tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Nhờ đó mà tăng ni Việt Nam có cái nhìn thoáng rộng hơn tăng ni các nước ở trong khu vực. Nếu tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, nền Phật học chủ yếu là dựa vào văn hệ Pali và kinh điển chủ yếu là Nam Bộ Nikaya, thì ở các nước Đại Thừa bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng chỉ học thuần các kinh điển Đại Thừa, và do đó bên nào cũng học kinh điển chuyên của bên mình và các kinh còn lại chúng ta bỏ quên và được xem như không đụng đến. Nhờ Hòa Thượng Thích Minh Châu được xem như là Huyền Trang của Phật giáo Việt Nam mà tăng ni Phật giáo Việt Nam trong vòng 50 năm qua đã được học ba nguồn kinh điển một cách rất phong phú. Nhờ đó mà cách làm đạo của tăng ni Việt Nam ngày nay có phần tiến bộ hơn rất nhiều so với các thế hệ đi trước. Do đó chiêm bái nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang, một mặt chúng ta ôn lại những công đức to lớn, những đóng góp vĩ đại của ngài Huyền Trang cho lịch sử Phật giáo, cho các di tích văn hóa Phật giáo trên thế giới, cho văn học Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta cũng nên cam kết với chính mình hãy trở thành những người mang ánh sáng trí tuệ đến cho tha nhân, hãy trở thành những người phiên dịch kinh điển và làm rạng danh Phật giáo ở trên cõi đời này. Làm được như thế thì lợi lạc hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đà Lạt là trung tâm giáo dục Phật giáo rất quan trọng trong thời kỳ cổ đại và nó là cái trường đại học đầu tiên. Đại học Đà Lạt Đà có một lịch sử khá dài gắn với Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Đức Phật đã đến đây. Lúc đó chỉ là một vườn xoài. Tại đây đó thì Đức Phật đã độ được Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ngài tôn giả Xá Lợi Phất đó là người sinh ra tại đây và qua đời cũng tại đây. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, Đại đế Asoka đó vì để tưởng niệm ngài Xá Lợi Phất cho nên đã xây dựng một cái tháp thờ ngài ở trong Đại học Đà Lạt Đà. Là xây dựng bởi vua Kumarupa vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Thứ 7 đó thì Đại học Đà Lạt Đà được trùng tu giữ đúng như nguyên dạng bởi một nhà vua mà đạt của ông chính là Đạo Phật. Thế kỷ thứ 9 sau Tây lịch thì một lần nữa trường Đại học Đà Lạt Đà được tái trùng tu. Theo mô tả của ngài Huyền Trang đó thì Đại học Đà Lạt Đà có chiều dài 10 cây số và có chiều rộng 5 cây số. Thiên vương quốc tế trong đó có 1.000 giáo sư dạy đại học. Kỷ thứ 12 trường Đại học Đà Lạt Đà đã bị lực lượng Hồi giáo tấn công và tiêu diệt hoàn toàn. Đại học Đà Lạt Đà có 3 cái thư viện lớn và theo mô tả của lịch sử thì khi Hồi giáo tàn phá và đốt thư viện này đó, thư viện đã cháy suốt 6 tháng trời mới tắt lửa. Trải qua nhiều giai đoạn, nhiều cái cơn địa chấn đã xảy ra góp phần tạo ra sự hư hại của Đại học Đà Lạt Đà.
Now only 1 square kilometer area has been discovered by the British archaeologist.
Các nhà khảo cổ học Anh vào thế kỷ thứ 19 khai quật tại khu vực này mới phát hiện ra được 1 km2 so với ngày xưa đó thì còn quá nhỏ.
But new given by department.
Vì sự tàn phá của Hồi giáo, người ta đã chưa từng biết được cái cổng chính của Đại học Đà Lạt có dạng thù như thế nào. Còn cổng mà chúng ta chuẩn bị vào là cổng được làm về sau này. Mà chúng ta được biết về Đại học Đà Lạt
là nhờ vào cái sự mô tả chi tiết của Ngài Quyền Trang, người Trung Quốc, với tư cách là một sinh viên và sau đó là giáo sư của Đại học Đà Lạt. Tất cả những bức tường và những cái đổ nát ở trong Đại học Đà Lạt này là gạch nguyên thủy từ thời điểm được xây. Còn ở dưới cái nền mà chúng ta đang đi đó là gạch mới. Cửa Đại học Đà Lạt đó được phối hợp bởi hai yếu tố, Na Lăng và Đà.
Na Lăng means lotus flower, who is the symbol of knowledge.
Na Lăng có nghĩa là hoa sen, mà trong Phật giáo là biểu tượng của trí tuệ.
Da means to give, which place gives knowledge called Na Lăng Đà.
Đà có nghĩa là chu cấp, cung cấp, ban cho. Như vậy Na Lăng Đà có nghĩa đen là nơi tạo ra trí tuệ, nơi cung cấp trí tuệ, nơi sản sinh trí tuệ. Dạy tại Đại học Lăng Đà vào thời điểm đó là tiếng Bali, ngôn ngữ mà ta tin rằng là Đức Phật đã sử dụng trong thời đại của Ngài. Đó là tháp trước đây thờ Ngài Xá Lợi Phất vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Lúc mà các nhà khảo cổ học Anh tiến hành khai quật tại đây thì chúng ta thấy đó là một dải nhật tượng giống như ở bên phía tay phải chúng ta vậy. Đồ của Đại học Lăng Đà được khai quật trong phạm vi một cây số vuông, có hai dải. Dải đầu tiên mà chúng ta đang đứng thì nó được thiết kế bằng, thứ nhất á, bên trong là phòng học, dọc theo hình chữ O đó, đó là các cái phòng tăng xá, đó là nơi vừa học vừa cư trú. Đối diện đó là các tự viện, các tự viện là nơi mà các tu sĩ sẽ thực tập, và tu viện nào đó thì tu sĩ ở tăng xá đó sẽ tu học. Mà chúng ta đi vô đó không phải là cái đường gốc. Khi nhà khảo cổ học Anh Cunningham khai quật tại đây đó thì không phát hiện ra cái gốc, cái cửa chính là chỗ nào, thì ông mới tạm dựng ra chỗ đó để một lối vào để cho chúng ta có thể biết và bước được vào bên trong. Cấu trúc ở đây có thể chia làm ba phần. Phần thứ nhất là giải là học đường cùng cộng với tăng xá, thứ hai là thiền đường, và thứ ba đó là tu viện. Di chỉ khảo cổ đó tại đây đó thì nó gồm có ba giai đoạn lịch sử: giai đoạn thế kỷ thứ 5, giai đoạn thế kỷ thứ 7 và giai đoạn thế kỷ thứ 9. Thì cứ mỗi một giai đoạn như vậy thì các vị vua lúc đó đó bảo trợ cho việc trùng tu. Và cái mà chúng ta đang thấy thì nó thuộc về cái cấu trúc phần lớn là thế kỷ thứ 9. Sau đó làm đây chụp hình đó là cái đường đi lên cái thư viện cổ. Và thư viện đó đó là gần cái chính tầng, chứa rất là nhiều sách, và khi bị đốt cháy là kéo dài đến 6 tháng trời. Chỗ này đó là những cái thiền cấp mà phần lớn các học tăng đó sử dụng để ngồi thiền. Cửa vào của khu học đường tăng xá, mỗi một cái khu vào nó có một cái cổng. Trước cái cổng thì có hai cái bệ thờ trái và phải.
On the entrance both sides was the Buddha statue. Monks were go and come. They pray to Buddha statue.
Đều có thờ tượng Phật. Khi đi vào, lúc đi ra đó, thì tăng đoàn đều dừng lại và cúi đầu xá chào và niệm quy ngưỡng Phật.
They were saying in Pali language, Namo tassa bhagavato arahato samma.
Trì tụng một cái câu danh hiệu Phật bằng tiếng Bali, mà nghĩa đen của đó là kính lại Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng, chánh giác, vô thượng Bồ Đề. Một cái câu kính lại Phật, con quay về nương tựa.
Dhammam saranam gacchami.
Kính lại Pháp, con nương tựa học hỏi.
Sangham saranam gacchami.
Kính lạy tăng, con nương tựa tu học của tăng đoàn. Gạch đỏ mà chúng ta nhìn thấy đó, 75% là gạch nguyên thủy từ thế kỷ thứ 5, và 20% mà chúng ta thấy có cấu trúc xi măng đó để cho nó giữ lại đó là cái gạch mới nha. Còn những cái mà không có xi măng đó là gạch cũ. Chúng ta thấy cái gạch cũ đó, nó đẹp hơn nha. Từng viên rõ ràng, ngay đó là một vài cái bức vách tường có màu đen, đó là gạch nguyên thủy bị đốt cháy vào thế kỷ thứ 12 để lực lượng Hồi giáo cực đoan. Đây là hai cái phòng tiêu biểu về phòng tắm ở trong Đại học Na Lăng Đà. Dĩ nhiên là không có phòng vệ sinh nha. Na Lăng Đà ngày xưa là vệ sinh ở ngoài trời giống như hôm nay chúng ta đi vậy đó. Còn hai cái phòng này là hai phòng tắm. Chúng ta thấy có hệ thống rãnh thoát nước đi rất là tự nhiên. Còn xi măng này ta làm thêm thôi để giữ lại cái cấu trúc đó thôi. Xi măng á là được thêm vào gần đây để giữ lại. Còn cái cấu trúc là nguyên thủy, hình thù nó nguyên thủy như thế này. Nhưng mà một vách tường chúng ta thấy nó dày là cả 2 mét lận, và hoàn toàn không có cốt thép nha. Nhưng mà nó gồm đến 2-3 lầu. Như vậy nối kết nhau giữa các lầu bằng cái gì thì chúng ta chưa hiểu được ha. Đây là cái giải phòng dành cho tăng đoàn. Mỗi một phòng đó là dành cho một vị tăng sĩ.
And we are looking the thickness of wall everywhere. It is too wide. So due to thickness of wall,
ý đó thì mỗi một vách tường của một cái phòng đó có độ dày là 2 mét. Sở dĩ người ta cố tình làm như thế đó là vì tạo ra hệ thống điều hòa tự nhiên, tức là vào mùa nóng sẽ mát và mùa lạnh sẽ ấm. Ô đó là để đặt đèn cày.
So those are the ventilation system from the upper side, and you see the drainage system. This is very sloping from this side. This is new build for the wheelchair.
Quỳ trang ở cái góc tường đó có một cái hang. Nơi đó tương truyền rằng là để ngồi thiền. Như đó thì chúng ta thấy đó là cái bệ dành cho giáo sư, và ở bên trên bệ thì có những cái phiến đá bị vỡ bể đó, dựa vào đó người ta suy luận rằng là nó đã từng là những cái trụ cột đá của cái căn phòng này. Còn bên dưới đó là khu vực học đường, như vậy là giảng viên nó ngồi bên trên và học viên đó thì ngồi bên dưới.
Sau đó thì cũng tại vị trí này người ta lại xây dựng cái cấu trúc khác lên, đó là cái cánh điện của Đà Đăng Đà.
Cha con nắng mùa hè, lời Phật như chiếc nón che con khi trời mưa, lời Phật như đóa hoa cuộc đời vang tiếng ca. Lời Phật như áo ấm trong mùa đông giá lạnh, lời Phật.
Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2016, đoàn chúng tôi đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật sau 49 ngày ngồi thiền định đã chiến thắng ma quân, trở thành bậc giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Dòng người đi thiền hành với những đóa hoa trên tay trang nghiêm thành kính tiến về nơi thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo. Thánh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vang động cả một quãng đường dài.
Đem thương yêu rừng say, chúng con tìm bàn tay cho thế gian đọa đầy. Thôi không
kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, sau hơn nửa thời gian hành trình tâm linh chiêm bái các Phật tích Ấn Độ và Nepal, đoàn chúng ta đã có mặt tại khuôn viên Đại Tháp Giác Ngộ, nơi đánh dấu Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nếu Lâm Tỳ Ni là nơi đã hiến dâng Thái tử Tất Đạt Đa cho cuộc đời, thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi hiến dâng Đạo Phật cho thế giới. Lâm Tỳ Ni gắn kết với quãng đời tại gia 29 năm của Thái tử Tất Đạt Đa. Bồ Đề Đạo Tràng gắn kết với đạo sĩ Tất Đạt Đa ở tuổi 35 giác ngộ thành Phật. Do đó, trong 4 Phật tích chính và gần 10 Phật tích phụ, Bồ Đề Đạo Tràng được xem là thánh địa thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất, quan trọng nhất của cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Đại tháp Bồ Đề Đạo Tràng cao 180 feet, tương đương 55 m, do Đại Đế Asoka xây dựng vào năm 250 trước Tây lịch, khi đức vua này đến đây chiêm bái và xác định địa điểm mà Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Tháp thời đại của vua A Dục xây dựng dĩ nhiên là nhỏ hơn tháp mà chúng ta đang thấy rất nhiều lần. Đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tháp Bồ Đề Đạo Tràng được trùng tu và diện mạo của nó với chiều cao như chúng ta nhìn thấy được giữ gìn từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch cho đến bây giờ. Hai tháp nhỏ trái và phải ở mặt trước, hai tháp nhỏ có chiều cao tương tự trái và phải ở mặt sau của tháp Đại Giác, được thêm vào cuối thế kỷ thứ 19 trong lần trùng tu dưới sự bảo trợ của đức vua nước Miến Điện, đó là vào giai đoạn năm 1872 cho đến năm 1884. Nhờ sự phát hiện của Alexander Cunningham, nhà khảo cổ học Anh nổi tiếng thế giới, mà cộng đồng Phật giáo thế giới và toàn nhân loại này biết về nhân vật lịch sử Thái tử Thích Ca của dòng họ Sakya đã giác ngộ thành Phật tại địa điểm quan trọng này. Có một sự màu nhiệm khó có thể diễn tả được bằng lời. Tất cả các Phật tích, Bồ Đề Đạo Tràng là quan trọng nhất. Tất cả những tháp miếu được xây dựng tại các Phật tích, Bồ Đề Đạo Tràng có chiều cao nhất. Tất cả các sinh hoạt tâm linh tại những nơi mà Đức Phật đã đi qua với những bước chân hoằng hóa của Ngài, Bồ Đề Đạo Tràng là nơi sâu đậm nhất, quan trọng nhất. Ấy thế mà Hồi giáo đã không phát hiện ra địa điểm thiêng liêng này. Nhà khảo cổ học Cunningham mô tả cái thời khắc mà ông tình cờ tìm ra nơi này như sau: trong một dịp đi săn, bắn được một chú thỏ bị thương, chui vào lụm cây. Ông đã lần theo các dấu vết của chú thỏ, chui vào lụm cây và phát hiện ra tháp Bồ Đề Đạo Tràng sừng sững. Lúc đó, xung quanh tháp có rất nhiều loại cây trùm gửi và cây cổ thụ cao trên 50 mét phủ trùm cả tháp. Nhờ đó, lực lượng Hồi giáo cực đoan với quân đội hùng mạnh đã quên lãng và không phát hiện ra tháp Bồ Đề Đạo Tràng này. Nếu nói theo ngôn ngữ dân gian, đó là một sự tình cờ, do vì họ chưa tìm ra được chỗ này. Nói theo ý nghĩa thiêng liêng thì đây là một sự nhiệm màu. Và về phương diện biểu tượng, Hồi giáo với tinh thần cực đoan có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trên đời, nhất là các cơ sở tâm linh của Phật giáo trên Ấn Độ và Nepal. Nhưng sự giác ngộ của Đức Phật được thực hiện tại đây lúc Ngài 35 tuổi, trở nên bất diệt, vượt qua khỏi quy luật vô thường mà chúng ta thường trải nghiệm trong đời này. Đó là lý do mà khi đến đây, tất cả các vị tăng thống, chủ tịch giáo hội Phật giáo trên toàn cầu, quý tăng ni, Phật tử khắp năm châu cảm thấy nơi đây có trường sinh học tâm linh vĩ đại nhất, quan trọng nhất. Và do đó, đây là nơi quanh năm suốt tháng, ngay cả những mùa nóng nắng, vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, có khi lên đến 45 độ, lúc nào Bồ Đề Đạo Tràng cũng đầy ắp người đến tu học, chiêm bái, tĩnh tọa, tụng kinh, lễ bái và làm tất cả những việc để nuôi lớn tâm Bồ Đề, tâm trí tuệ, tâm thiền định và tâm đạo đức. Mặt sau của tháp Bồ Đề Đạo Tràng được ghi nhận bởi tòa kim cương là địa điểm lịch sử mà Sa Môn Tất Đạt Đa đã thiền định miên mật 49 ngày, phát hiện ra con đường trung đạo, thực tập bát chánh đạo, ngài đã trở thành bậc giác ngộ. Đánh dấu sự kiện đó, cây Bồ Đề ở vị trí đó đã trở nên thiêng liêng và từ đó về sau được xem là biểu tượng về sự hiện hữu của Đức Phật, biểu tượng của sự giác ngộ trên địa cầu này. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2013, Đức vua Bhumibol và cộng đồng Phật giáo Thái Lan đã ngỏ lời với chính phủ của Ấn Độ phát tâm hiến cúng 300 ký vàng để làm phần tháp quan trọng nhất trên đỉnh tháp Bồ Đề Đạo Tràng, nhằm ám chỉ rằng tuệ giác mà Đức Phật đạt được, tức là Phật tính, còn quý hơn vàng. Trên đời này, những thứ được dùng để biểu tỏ sự quý trọng, sự quý hiếm, đó chính là vàng. Và rất may, chính phủ Ấn Độ đã hứa khả, công trình dựng lên đã được hoàn thành, thể hiện lòng tôn vinh sự giác ngộ vĩ đại của Đức Phật tại địa điểm lịch sử quan trọng này. Ba mặt tháp, trái, phải và sau, mỗi mặt có 15 bức phù điêu, trong đó có các ấn tướng của Đức Phật Thích Ca Thiền Định, thể hiện sự giác ngộ của ngài dưới cội Bồ Đề, Đức Phật Thích Ca Xúc Địa, quả địa cầu chứng nhận sự giác ngộ của Đức Phật và cũng là biểu tượng nhập thế của đạo Phật, Phật Thích Ca Chuyển Pháp Luân, thể hiện phương pháp độ sanh của ngài là Tứ Thánh Đế, Phật Thích Ca trong tư thế vô úy, đó là kết quả của quá độ, mang lại niềm vui không sợ hãi cho cuộc đời. Bốn ấn thế quan trọng này thể hiện tinh thần tu đạo nhập thế phụng sự nhân sinh của Đức Phật Thích Ca, và đó là chủ trương nhất quán của đạo Phật trong suốt 2600 năm lịch sử. Cây Bồ Đề mà lát nữa chúng ta có dịp kinh hành và chiêm bái, thực ra được trồng lại vào năm 1861. Tuổi thọ của cây Bồ Đề trung bình từ 100 năm đến 400 năm tùy theo thổ dưỡng và sự chăm sóc. Đây là cây Bồ Đề đề thứ 26-27. Cây Bồ Đề gốc đã bị đốn phá bởi một nhà vua Ấn Độ giáo cực đoan vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, và sau đó một vị vua của Ấn giáo cực đoan khác đã giết chết vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Rất may, cây Bồ Đề gốc đã được chiết nhánh có mặt khắp nơi trên đất nước Ấn Độ, và cũng từ những cây Bồ Đề được chiết nhánh này, người ta đã mang về và trồng lại tại tháp Bồ Đề Đạo Tràng để đánh dấu sự kiện vĩ đại trong cuộc đời tu học của Đức Phật và hoằng hóa của ngài. Dầu cây Bồ Đề để trải qua 20 mấy đời sự chiết nhánh của nó, mà cái cây gần nhất này là có nguồn gốc từ Thích Lan. Cây nguồn gốc từ Thích Lan đã được Tỳ Kheo Ni, con gái của Đức Vua Asoka, chiết nhánh khi truyền đạo sang đạo quốc này. Cây Bồ Đề mà chúng ta có dịp chiêm bái cũng chính là cây nhánh xuất phát từ nhiều thế hệ của cây Bồ Đề gốc. Biểu tượng của sự giác ngộ được hiểu theo nghĩa nghĩa này là tiếp nối không bao giờ kết thúc. Và giờ đây tất cả chúng ta hãy dâng lòng thành với sự tôn kính cao nhất hướng về tháp Bồ Đề Đạo Tràng mà bên trong chánh điện có tượng Phật cao 1,5 m trong tư thế xúc địa, thể hiện chủ trương nhập thế của Đức Phật. Tại tháp Bồ Đề Đạo Tràng, ở vị trí đó, vào lúc Ngài được 35 tuổi, trước khi ngồi thiền định viên mặt, Đức Thế Tôn của chúng ta đã phát nguyện lớn: dầu thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ tại đây, tôi quyết định không rời khỏi cội cây Bồ Đề quan trọng này. Đó là sự phát nguyện, và nương theo truyền thống phát nguyện của Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát, mỗi khi làm Phật sự lớn, làm công việc lớn, các vị tăng sĩ và Phật tử thường phát nguyện độ sinh. Sự phát nguyện đã trở thành một nguồn động lực thôi thúc, dẫn dắt, định hướng, giúp cho chúng ta được lên với có tinh thần bản lĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, để biến các ước mơ trở thành các hiện thực bằng sự tu tập và bằng sự thực hiện đúng với quy luật của nhân quả. Và có mặt tại đây, chúng ta cũng cùng bắt chước Đức Thế Tôn tại địa điểm này cùng phát nguyện lớn để làm lệ lạc cho nhân sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang đứng dưới tàn bóng của cây Bồ Đề Thiên, nơi mà theo đại đế Asoka, các nhà nghiên cứu và khảo cổ học xác định địa điểm Đức Phật đang ngồi thiền suốt 49 ngày và giác ngộ tại đây. Từ vách sau của tháp Đại Giác Ngộ đến cây Bồ Đề có một khoảng cách hơn 1 m. Ở vị trí chính giữa đó, ở phía mặt đất, có một bệ ngồi được gọi là Tòa Kim Cương. Vào năm 250, khi đại đế Asoka đến đây chiêm bái, thì ông đã cho xác dựng Tòa Kim Cương đó, đánh dấu sự giác ngộ của Đức Phật tại vị trí quan trọng này. Sở dĩ nơi Đức Phật ngồi được gọi là Tòa Kim Cương, Đức vua Asoka muốn ám chỉ rằng sự giác ngộ của Đức Phật và giá trị của tuệ giác đó quý như kim cương, trở nên bất diệt, bất hoại với vô thường và thời gian. Tòa kim cương đó được làm một chủng loại đá sa thạch, và bờ rào bọc quanh cây Bồ Đề được Đức vua Asoka xác dựng nhằm để bảo quản sự tồn tại của cây Bồ Đề quan trọng này. Theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông, sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã chưa vội vã đi truyền đạo. Tuần lễ đầu tiên, suốt 7 ngày, Đức Phật ngồi bất động, trải nghiệm an lạc hạnh phúc của Niết Bàn mà Ngài vừa chứng đắc, đánh giá lại phương pháp tâm linh, tứ thánh đế và đặc biệt là bát chánh đạo, nghiền ngẫm thật là kỹ. Sau đó Ngài mới nghĩ tưởng đến 5 anh em đồng tu, những người đã khổ cực cùng với Ngài tu tập nhưng chẳng may sai phương pháp nên không thể giác ngộ được. Nhưng trước đó Đức Phật đã nghĩ tưởng đến 2 vị thầy khai tâm là Sa Môn Arara và Uddaka. Trải nghiệm một tuần lễ Niết Bàn tại đây, thực tất đó là sự tái đánh giá về thành quả giác ngộ mà Đức Phật đã đạt được. Đó là một sự liêm khiết tri thức, một sự cẩn trọng có trách nhiệm, chuẩn bị truyền bá những chân lý mới, đánh giá lại những chân lý đó và truyền bá như thế nào để mang lại lệ lạc cho tha nhân. Tại vị trí tuần lễ thứ nhất này, chúng ta cũng học kinh nghiệm của Đức Phật, có trách nhiệm với những gì chúng ta sẽ nói, sẽ làm, sẽ dấn thân, sẽ phụng sự, để các hành động đó đích thực mang lại lợi ích cho tha nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoàn chúng ta đang đứng trang nghiêm trong chánh niệm tại vị trí mà theo các nhà khảo cổ học và nghiên cứu lịch sử Ấn Độ, đó là vào thời điểm tuần lễ thứ ba, Đức Thế Tôn đã đi kinh hành 18 bước chân sen. Kết thúc 18 bước, Ngài quay trở lại vị trí cũ, và cứ như thế thiền hành từ ngày này qua ngày khác cho đến kết thúc 7 ngày. Đây là địa điểm mà Đức Phật đã hình thành học thuyết nhân sinh quan Phật giáo. Nhân sinh quan Phật giáo được xây dựng trên ba con số 6. Thứ nhất là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thứ hai, 6 đối tượng nhận thức: âm thanh đối với tai, màu sắc đối với mắt, mùi đối với mũi, vị đối với lưỡi, vật xúc chạm đối với thân, và tất cả các thứ được hình dung ở trong tâm. Khi 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh, phát sinh ra 6 loại nhận thức, và đó là con số 6 thứ ba, bao gồm thị giác, cái nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của các dây thần kinh trên da và thân, và ý giác, hay còn gọi là ý thức, tức là các cảm nhận của ý thức về quá khứ, hiện tại, vị lai, từ vật thể cho đến phi vật thể, từ cái có thể nhìn thấy được cho những cái chỉ hình dung ở trong tâm. Bằng học thuyết ba con số 6 tạo ra 18, với 18 bước chân sen, Đức Phật đã hình thành nhân sinh Phật giáo lấy con người làm trọng tâm, xóa bỏ vai trò của Thượng Đế và Thần Linh trong quan niệm của Bà La Môn giáo, trả lại cho con người vị trí tự do đích thực. Vì theo Ngài, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau do chúng ta thành công hoặc bị thất bại trong việc làm chủ các giác quan và phản ứng giác quan của chúng ta đối với thế giới trần cảnh, đây là một thám phá vô cùng mới mẻ được Đức Phật giảo nghiệm tại đây, và từ đó học thuyết nhân sinh quan của Ngài đã được truyền bá phổ biến khắp mọi nơi, mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông, phúc lạc cho nhân loại này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông, vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ, Đức Phật đã ngồi thiền tại đây, và cũng ở vị trí quan trọng này, Đức Phật đã đánh giá lại học thuyết được Ngài khám phá, đó là thuyết duyên khởi. Hiểu nôm na là học thuyết này lý giải mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này mang tính tương quan, tương duyên, tương thuộc. Theo công thức, cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái này phát sinh dẫn đến sự phát sinh ở cái khác, cái này không có mặt dẫn đến sự không có mặt ở cái khác, cái này kết thúc dẫn đến sự kết thúc của những cái còn lại. Tính tương quan, tương duyên, tương thuộc vừa nêu nhằm giải thích về nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, và theo đó Đức Phật đã phủ định ba học thuyết sai lầm thịnh hành lúc bấy giờ, bao gồm học thuyết duy thần, học thuyết duy vật và học thuyết duy tâm. Học thuyết duy thần cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng, từ Thượng Đế mà con người vạn vật có mặt. Thượng Đế là cha khai sanh, nhưng không có ai sanh ra Thượng Đế. Học thuyết duy vật vào thời Đức Phật cho rằng con người vạn vật được sinh ra từ 4 nguyên lý: đất, nước, lửa, gió, và họ cũng đồng thời cho rằng
tâm thức của con người là một dạng vật chất vi tế. Như vậy, vật chất là nguyên ủy của mọi sự vật và sự sống. Học thuyết duy tâm cho rằng tâm có trước, do sự ý muốn chủ quan của tâm mà sự vật sự việc được con người tạo ra, vậy đó mọi thứ có mặt sau tâm. Tâm là nguồn gốc của vũ trụ. Đó là ba quan niệm tà kiến và được Đức Phật xác định rằng không thể lý giải đúng được bản chất nguyên ủy của mọi sự vật hiện tượng trong đời. Với học thuyết duyên khởi, Đức Phật không thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên của sự sống và mọi thứ nương nhau hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình, mà chỉ là một sự thay đổi để trở thành một cái gì đó có quan hệ với chính nó trước đó và có quan hệ với chính nó sau đó. Thế giới này là thế, và tại đây học thuyết đó đã được truyền bá, đã được giáo nghiệm. Như vậy chúng ta thấy toàn bộ nền minh triết của Đức Phật dựa vào học thuyết duyên khởi để lý giải về mối quan hệ trong vũ trụ. Đối với con người, Đức Phật là triển khai học thuyết 12 mắt xích, thường được biết đến qua Hán Việt là 12 nhân duyên. 12 mắt xích này lý giải về cái vòng tròn của sự sống, gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ được tính từ giây phút gần đây nhất với hiện tại, trở về vô lượng kiếp các thứ sống không có sự bắt đầu ở đằng trước đó. Tương lai được đánh dấu bằng một tích tắc trước khi đến với hiện tại và kéo dài đến một đường dài vô tận. Hiện tại là tiếp tục trở thành quá khứ, quá khứ là tiếp tục trở thành hiện tại. Sự sống của con người và các loài động vật cũng trải qua một quy trình tuần hoàn như thế. Ba mắt xích đầu lý giải về kiếp sống quá khứ của con người, do có vô minh ở tâm, vô minh ở hành động, vô minh ở lối sống mà con người là tiếp tục tái sinh. Sau khi chết, tâm vẫn tiếp tục vận hành. Sự vận hành đó đã tạo ra một tiến trình mà ở mắt xích thứ ba Đức Phật gọi đó là thức. Nó đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Như vậy sau khi chết, chủ nghĩa duy vật cho rằng con người kết thúc. Các tôn giáo nhất thần cho rằng con người trở về với Phạm Thiên. Đức Phật cho rằng thân thể trở về với đất nước lửa gió. Tâm thức của con người tiếp tục có mặt ở trong bào thai, đó là thức tái sinh. Ba mắt xích này lý giải về mối liên hệ của con người trong sự sống với kiếp trước. Và các mắt xích sau đó lý giải sự sống của con người từ lúc có mặt ở trong bào thai cho đến lúc qua đời, bao gồm danh và sắc, tức là cái phôi thai gồm có tâm thức mờ nhạt, và sự sống của toàn thể con người trong giai đoạn đó chỉ là những giọt máu để tạo thành cái mầm sống ban đầu. Sau thời gian vài tháng tuổi ở trong thai mẹ, bắt đầu có lục nhập, tức sáu giác quan được hình thành một cách tương đối. Trẻ thơ đó có thể cảm nhận thế giới này qua cái nhau của người mẹ, qua tâm thức của người mẹ, qua các hành động của người mẹ. Sau đó khi lớn lên, các giác quan được phát triển thông qua quá trình giáo dục hoặc là kinh nghiệm cá nhân. Lúc đó con người có quá trình tiếp xúc sáu giác quan với sáu giới thế giới trần cảnh, từ đó phát sinh ra các ái luyến, sở hữu hóa, tư hữu hóa, thích thú, đam mê, theo đuổi, vân vân. Và sự chấp trước đó đã làm cho con người tranh chấp nhau, hận thù nhau hoặc là liên minh nhau. Khi quá trình tham ái xuất hiện cho nền tảng của sự chấp thủ, thì theo Đức Phật á, con người là tiếp tục bị tái sinh và trở thành một mầm sống tiếp tục ở tương lai theo nghiệp tham ái đã dắt dẫn. Lúc đó con người bắt đầu có mặt, thì đó là những mắt xích ở đời hiện tại, sau đó lại tiếp tục tái sinh, sinh ra lớn lên rồi già và chết, và tiếp tục tiếp nối một quy trình tương tự. 12 mắt xích đó được rút lại bằng những từ rất đơn giản như sau: vô minh, hành, thức, đó là kiếp quá khứ. Danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, đó là những mắt xích ở kiếp hiện tại. Hữu, sanh và lão tử, đó là mắt xích đời tương lai. Cái tiến trình hữu, đó là tái hiện hữu sự sống, được bắt đầu cũng bằng vô minh, rồi sự vận hành của tâm, rồi tái tiếp tục đào thai ở trong thai mẹ. Và bằng học thuyết 12 nhân duyên này, Đức Phật nên lý giải về nguồn gốc của con người, không lệ thuộc vào Thượng Đế, không lệ thuộc vào vật chất, không lệ thuộc vào duy tâm, mà sự sống đó nguyên ủy là thế, nhân duyên là thế. Như vậy học thuyết 12 nhân duyên đối với con người và duyên khởi đối với thế giới là học thuyết vô cùng quan trọng về phương diện triết học, đánh đổ hoàn toàn các học thuyết duy thuần, duy vật, duy tâm có trước đó hoặc là có đồng thời. Cho nên học theo Đức Phật, chúng ta không thờ Thượng Đế và các thần linh, vì theo Đức Phật họ chưa từng có thật. Nếu họ có thật thì họ cũng tồn tại theo quan hệ của nhân duyên và quả, và do đó con người cần phải được trả lại vị trí tự do dân chủ cần có của con người, thoát khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và thần linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang đứng tại một vị trí mà theo các nhà khảo cổ học và lịch sử xác định rằng đây là địa điểm vào tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ, Đức Phật đã đứng trong thiền định và chánh niệm suốt 7 ngày. Sách sử mô tả là tại vị trí được xác nhận này, Đức Phật ngó nhìn về cội Bồ Đề, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Ngài vì nhờ sự che chở nắng và mưa của cây Bồ Đề mà Đức Phật đã trở nên bất động trong thiền định, và từ đó đó trở thành bậc giác ngộ và giải thoát. Cũng tại vị trí quan trọng này, Đức Phật đã hình thành ra một phần quan trọng của học thuyết xã hội học Phật giáo, đó là lòng biết ơn và sự đền ơn. Theo Đức Phật, biết ơn là một nhận thức văn hóa, đền ơn là một hành động đạo đức. Nhận thức văn hóa và hành động đạo đức của đền ơn và biết ơn đã làm cho con người trở nên có tình người, sống có hậu, có thủy, có chung. Tất cả những gì tiếp nhận được từ sự giúp đỡ của tha nhân, Đức Phật đều trân quý đó. Dầu chỉ là một cây Bồ Đề vô tri giác, Đức Phật đã biết ơn một cách sâu sắc. Và cũng tại đây, Đức Phật đã nghĩ đến hai vị thầy khai tâm của mình là Sa môn Arara và Sa môn Uddaka. Rất tiếc là một người đã qua đời trước Đức Phật giác ngộ 7 ngày, người còn lại qua đời trước giác ngộ của Ngài 30 ngày. Đức Phật đã nghĩ tưởng đến năm anh em Kiều Trần Như và quyết tâm đi tìm và hóa độ họ. Cũng tại đây, Đức Phật phát triển ra học thuyết tứ trọng ân, nêu cao vai trò quan trọng của cha mẹ ngang hàng với Phật, vì đã khai sinh chúng ta với tư cách là con người. Ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức giống như sự mồi đèn, nhờ đó mà ánh sáng tri thức của con người được chói lọi trên dân gian. Ơn tổ quốc bao gồm các vị nguyên thủ quốc gia có lòng yêu đất nước, thương dân, phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công bằng dân chủ văn minh được thực hiện, và các nghĩa sĩ đã hy sinh cuộc sống của mình giành độc lập chủ toàn cho tổ quốc, và ơn đồng loại, những con người đã làm các công việc tay chân, nhờ đó có sự giao hoán trong xã hội theo đó được vận hành và phát triển theo hướng bền vững. Bốn học thuyết bốn trọng văn này là một trong những trụ cột quan trọng của xã hội Phật giáo đã được Đức Phật truyền bá và được giảo nghiệm tại đây. Đến vị trí này, chúng ta cùng cam kết với sự phát nguyện lớn, tất cả những gì chúng ta thi ân từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, chúng ta không nên bận tâm nhớ về. Nhưng bất cứ cái gì dù là nhỏ nhất chúng ta nhận được từ sự giúp đỡ của tha nhân, hãy nỗ lực đền đáp ơn nghĩa đó bằng cách này hay cách khác, bằng lúc này hay lúc khác. Nếu không trực tiếp với người để giúp ta, thì chúng ta cũng có thể thể hiện sự đền đáp đó với tất cả những người có nhu cầu tương tự. Nhờ đó sự giúp đỡ đã trở thành tiếp nối, như sống sau đẩy sống trước. Cứ như thế, con người tương quan, tương thân, tương trợ, tương ái và giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên cuộc đời. Kính thưa các quý Phật tử, ngay địa điểm vào tuần lễ thứ năm, theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật đã gặp một vài vị Bà La Môn, trao đổi với họ về quan điểm nghiệp và đạo đức. Thì nếu như Bà La Môn cho rằng đó, đạo đức của con người lệ thuộc vào giai cấp, tức vị trí xã hội mà được người đó có theo quy định của kinh điển Vệ Đà, thì Đức Phật cho rằng đó, hành vi của con người bao gồm chủ ý và không chủ ý, tạo ra các phản ứng nhân quả, và điều đó cấu thành luật pháp và đạo đức. Như vậy, bằng học thuyết này đó, Đức Phật đã xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp của Bà La Môn giáo và đánh vào cái quan điểm sai lầm của học thuyết này rằng trên thực tế thì Thượng Đế chưa từng tạo ra bốn giai cấp để phục vụ cho bốn chức năng lao động trong xã hội như Bà La Môn giáo đã chủ trương. Bà La Môn cho rằng đó, Thượng Đế tạo ra giới vua chúa để trưởng quản công việc chính trị và quản trị đất nước, giới Bà La Môn để độc quyền về tôn giáo và giáo dục, giới thương gia độc quyền về vận hành kinh tế mậu dịch của xã hội, giới thủ Đà La gồm những người làm nô dịch phục vụ cho các giai cấp trên. Theo Đức Phật, đó là một sự quy kết rất là vô nghĩa, và điều đó đã dẫn đến sự chà đạp nhân phẩm của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đất nước Ấn Độ cổ đại bị khổ đau, đất nước Ấn Độ hiện đại bị khổ đau là cũng vì tiếp tục tin và truyền bá học thuyết bốn giai cấp này. Bằng học thuyết đạo đức dựa vào hành vi phát xuất từ động cơ thể hiện qua các hành động, Đức Phật đã đề cao vai trò trách nhiệm đạo đức của con người, vai trò pháp lý về các hành vi của con người, để mỗi con người đó phải tự chịu trách nhiệm lấy những gì con người tư duy, con người hành động, con người ứng xử và con người giao tế trong cuộc đời. Và điều đó không chỉ xác định đạo đức học Phật giáo mà còn góp phần hình thành ra học thuyết rất quan trọng về sau này, đó là chủ nghĩa bình đẳng xã hội về phương diện pháp lý, dân sự, xã hội và chủ nghĩa bình đẳng giới tính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến viếng địa điểm nơi Đức Phật vào tuần lễ thứ năm truyền bá học thuyết đạo đức trên nền tảng của động cơ và hành động với sự kiểm soát và trách nhiệm của con người, chúng ta học theo Ngài về việc làm chủ thân và tâm, làm chủ các hành vi để chúng ta không nuối tiếc về sau này, và bằng sự huấn luyện đạo đức, đề cao các giá trị đạo đức, tất cả chúng ta trở thành những nhân cách cao thượng và có giá trị trong đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, theo Phật giáo Nguyên Thủy, vào tuần lễ thứ sáu, Đức Phật đã chọn ở vị trí giữa hồ làm nơi tĩnh tọa trong thiền định. Lúc đó đó là một mặt phẳng đất, trời giông to, gió lớn, mưa rất là nặng hạt đã đổ lên trên mặt đất này, và Đức Phật đang ngồi bất động giữa giông to, gió lớn. Nước đã bắt đầu dâng lên cao, Đức Phật cũng tiếp tục ngồi bất động, và bỗng dưng xuất hiện một con rắn thần tên là Mucha Linda, dùng đầu lớn của nó che đầu của Đức Phật. Nhờ đó mà Đức Phật tiếp tục được bất động trong thiền định, mà theo các nhà nghiên cứu, đó là loại thiền định toàn bộ các ý niệm và nhận thức phân biệt đã tạm ngưng hoạt động, tức diệt thọ tưởng định. Tại địa điểm thứ sáu, tuần lễ thứ sáu này, chúng ta học được một số bài học của Đức Phật như sau. Thứ nhất, trong các hoạn nạn, nghịch cảnh, khó khăn, đừng bao giờ sờn lòng, nản chí. Hãy trở nên điềm tĩnh, vững vàng, kiên định với lý tưởng. Rồi chúng ta sẽ gặp được các thuận duyên, các nghịch cảnh sẽ lần lượt trôi qua. Chúng ta tiếp tục đi đến phía trước để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu cao quý mà mình đã đặt ra. Điều hai, quý nhân giúp đỡ. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy không cô đơn, bơ vơ, lạc lõng, độc hành trên lý tưởng Phật Pháp, độc hành trên lý tưởng tâm linh, độc hành trên con đường phụng sự nhân sinh. Ngoài chúng ta những người có tâm nguyện lớn, từ bi lớn, tâm bồ đề lớn, thì đồng loại của chúng ta cũng có những người có cùng lý tưởng và hành động cao cả tương tự. Do đó không sợ cô đơn. Đức Phật đã tin tưởng như thế, Ngài ngồi bất động như vậy, rắn thần Mucha Linda đã xuất hiện và trở thành là người đồng hành của Ngài trong bảo táp, bảo vệ Ngài, che chở Ngài, để Ngài trở nên bất động tại vị trí đặc biệt này. Do đó hãy phát nguyện lớn, phát tâm từ bi, phát tâm bồ đề, phát chí nguyện hùng. Chúng ta sẽ lần lượt có được những người đồng hành tương tự để có thể biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Điều ba, gặp nghịch cảnh trong Phật sự và thiện sự. Phước đức và trí tuệ vĩ đại như Đức Phật Thích Ca còn gặp các nghịch cảnh trong đời. Giông to bão lớn là nghịch cảnh từ thiên nhiên đã đến với Ngài vào tuần lễ thứ sáu. Do đó trên con đường học đạo, làm đạo và phụng sự nhân sinh đối với các tăng sĩ, trên con đường làm các phước thiện đối với Phật tử tại gia, gặp nghịch cảnh âu cũng là chuyện rất bình thường. Điều đó cũng giống như nhà to thì sóng thì gió lớn, thuyền to thì sóng dữ. Làm các Phật sự, các thiện sự mà không gặp các nghịch cảnh mới là chuyện lạ. Nhận thức này giúp cho chúng ta trở nên bản lĩnh hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn. Do đó chúng ta xem thường các nghịch cảnh, không nao núng trước các thách đố, và do đó chúng ta giữ được bản lĩnh vững như kiềng ba chân để tuần tự tiến lên phía trước, làm những việc cần làm, đóng góp những việc cần đóng góp cho cuộc đời. Đó là ba bài học quý giá mà tất cả chúng ta cùng ôn lại để học từ Đức Phật, người soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử, theo các nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy, đây là địa điểm vào tuần lễ thứ bảy, Đức Phật đang ngồi thiền dưới cây tên là Raja Yatana. Đây là một chủng loại cây sừng rất là phổ thông tại Ấn Độ. Thì lúc đó có hai vị thương gia tên là Tabusa và Balika, mà theo Miến Điện đó, họ là người Miến Điện, đã dâng bánh, dâng cúng cho Phật tại đây. Thì khi tiếp nhận bánh mật ong đó của hai thương gia này đó, Đức Phật đã đọc lên hai câu: Bunam Saranam Gacchami, Thammam Saranam Gacchami. Kính lạy Phật, con quay về nương tựa. Kính lạy chánh pháp, con quay về nương tựa học hỏi. Lúc đó đó, nhị bảo đã được hình thành vào tuần lễ thứ bảy này. Tăng bảo chưa có, vì lúc đó Đức Phật chưa độ được 55 kiều Trần Như. Và dựa vào câu chuyện đó đó, thì huyền thoại của Phật giáo Miến Điện cho rằng hai vị thương gia dâng cúng bánh sữa mật cho Đức Phật chính là người Miến Điện. Và trước khi chia tay đó, họ đã xin Đức Phật các kỷ niệm vật. Không có gì khác ngoài tóc của Ngài, Đức Phật đã cắt một đoạn tóc, sau đó tặng cho hai vị này. Từ đó đó, xá lợi tóc đã được đem về thờ tại ngôi chùa quan trọng nhất ở thành phố thủ đô của Miến Điện. Và hiện nay đó, du khách khắp thế giới khi đến đây đó rất là nao nức muốn nhìn được xá lợi tóc Phật. Và dĩ nhiên đó cũng là một cái huyền thoại thôi. Còn cái độ xác thực của nó đó thì các nhà khảo cổ học và nghiên cứu Ấn Độ người ta không có xác định. Vì cái cơ hội mà các thương gia của Miến Điện tới chỗ này là rất hiếm. Vào thời của Đức Phật đó, chỗ này là một cái khu rừng hoang vắng mà phần lớn là các cây bồ đề. Cho nên cái cơ hội người thường mà gặp Đức Phật đã là hiếm rồi. Lấy đâu mà có hai thương gia của nước Miến Điện đến tận nơi này. Dĩ nhiên là các nhà nghiên cứu thì chỉ thừa nhận rằng là tại nơi này có hai thương gia dâng cúng bánh sữa cho Đức Phật thôi. Còn họ là ai, xuất thân ở đâu á, thì không có cái sử liệu nào xác định được như thế. Nhưng mà truyền thống của Miến Điện thì họ vẫn nói rằng là người Miến Điện mà thôi. Như vậy là chúng ta đã đi ngang qua 7 tuần lễ. Mà theo Phật giáo Nam truyền đó, Đức Phật đã dừng lại mỗi nơi trung bình là 1 tuần. Và 7 tuần lễ đó, nếu chúng ta để ý đó, thì thông qua đó Đức Phật đã hình thành lên những học thuyết quan trọng của Ngài, mà về sau này chúng ta gọi đó là triết học. Nói theo ngôn ngữ của khoa học xã hội nhân văn, đó là con đường triết lý, con đường minh triết của Đạo Phật. Tuần lễ thứ nhất, trải nghiệm hạnh phúc Niết Bàn và kiểm định lại giá trị đó trước khi công bố chân lý cho nhân sinh, tức là tính trách nhiệm cao. Tuần lễ thứ hai là hình thành học thuyết biết ơn, theo đó khích lệ sự đền ơn, một phần trụ cột rất quan trọng của xã hội Phật giáo. Tuần lễ thứ ba hình thành nhân sinh quan Phật giáo qua 18 bước chân sen, lấy biểu tượng 3 con số 6 là 18. Tuần lễ thứ tư hình thành học thuyết duyên khởi, xóa bỏ 3 học thuyết duy thần, duy vật, duy tâm, nói về cái nguyên quỷ của sự sống mà thấy Đức Phật đó là tương quan, tương tác, tương duy, tương thuộc. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật trình bày về học thuyết đạo đức học của Ngài qua Chetana là tự do ý chí và các hành vi có chủ ý hay là không có chủ ý của con người. Thông qua đó Đức Phật góp phần xóa bỏ học thuyết giai cấp của Bà La Môn giáo. Tuần lễ thứ sáu thể hiện một kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh, điềm tĩnh, thản nhiên, bất động, không sợ hãi để tiến tới phía trước, đạt được các mục đích cao quý của mình. Và tuần lễ thứ bảy gọi là chớm nở cho cái việc thành lập ba ngôi tâm linh, mà lúc đó đó gồm có Phật bảo và Pháp bảo. Như vậy 7 tuần lễ này đó hình thành nên những nền tảng triết học rất quan trọng của Đức Phật, mà sau đó 45 năm Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài kinh, có thể được chia làm các nhóm: các kinh dạy về thế giới quan, các kinh về nhân sinh quan, các kinh về đạo đức quan, các kinh về xã hội quan và các kinh về giải thoát quan. Đó là những nền tảng triết lý rất quan trọng của Đạo Phật mà bất kỳ ai thực tập theo đều có thể từ một người thường trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân có thể chia làm nhiều cấp: A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Đó là cái con đường chuyển hóa tâm thức trên nền tảng phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ
được Đức Phật khám phá và truyền bá. Theo Phật giáo Đại Thừa, sau khi giác ngộ, Đức Phật chưa từng trải qua 7 tuần lễ như vừa nêu. Ngài ngồi bất động dưới cội Bồ Đề Đạo Tràng, thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm trong 3 tuần lễ, sau đó mới bắt đầu truyền bá các cái kinh điển bình thường khác. Như vậy đó là ở tại Bồ Đề Đạo Tràng là Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát và chư thiên đến từ các hành tinh khác. Đó là yếu tố mà theo chúng tôi là được biên tập về sau này. Chứ thực tế lúc đó đó, cái khoảng cách địa cầu của chúng ta với các địa cầu có sự con người đó có thể đi bằng 5 ánh sáng, đâu có dễ gì trong vòng tích tắc mà có mặt để mà nghe Đức Phật thuyết giảng được. Nhưng đó là lý giải của Phật giáo Đại Thừa về sự ra đề của một số bản kinh Đại Thừa quan trọng, mà ở đây đó liên hệ đến sự kiện này, đó là Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới trùng trùng duyên khởi, phủ định cái nguyên nhân đầu tiên. Có lẽ Kinh Hoa Nghiêm là dựa vào cái nội dung vào tuần lễ thứ tư Đức Phật nói về học thuyết duyên khởi và 12 nhân duyên để phát triển ra một bộ kinh Đại Thừa rất là sâu sắc về sau này. Trong kinh Tạng Pali và kinh điển A Hàm tương đương có đề cập đến một dữ liệu mà theo chúng tôi cũng được biên tập về sau này, nên người ta thêm thắt vào thôi. Và do đó không phải bất cứ cái gì được đề cập trong kinh điển Pali đều là nguyên thủy. Thì quá trình biên tập kinh điển của Pali đó nó trải dài đến mấy trăm năm. Vì đó những người biên tập đó vì những ý muốn chủ quan, vì những mục tiêu chủ quan đã thêm vào cho các cái mục đích trong giai đoạn đó thì đã thích hợp, nhưng tiếp tục nói trong giai đoạn này e là không thích hợp. Thì cái đoạn mà chúng tôi cho rằng biên tập đó, có nội dung như sau: sau khi giác ngộ, Đức Phật rơi vào trạng thái chán nản tuyệt độ, Ngài muốn nhập niết bàn ngay lập tức, vì Ngài quan sát rằng là thấy văn trí của nhân loại trên cõi ta bà này là quá thấp, chân lý Ngài mới khám phá thì quá cao siêu, truyền bá cái chân lý mới này ra đó chẳng những người ta không tiếp nhận mà còn phỉ báng nó, rơi vào cái tội phỉ báng chánh pháp, đọa lạc vào ba đường xấu, thôi chi bằng nhập niết bàn cho rồi. Thì lúc đó đó xuất hiện Sahambati là hóa thân của Thượng Đế, tức là Phạm Thiên của Bà La Môn giáo, 3 lần đảnh lễ và thưa thỉnh cầu nguyện Đức Phật chuyển pháp luân. Ông đã lý luận như sau: Bạch Thế Tôn, những điều ngài suy nghĩ là đúng, nhưng con cho rằng đó trong vũ trụ này, trên hành tinh này đó cũng có những con người dù là số ít có đủ năng lực bằng kiến thức của họ có thể tiếp nhận được chân lý mới của Ngài, xin Ngài hãy thương tự chúng sinh, hãy tương thưởng nhân loại này mà truyền bá chân lý mới. Sau 3 lần thỉnh chuyển pháp luân đó, Đức Phật mới nhận lời và không còn ý định nhập niết bàn nữa. Lúc đó Đức Phật mới truyền bá chân lý. Đây là một câu chuyện hư cấu hoàn toàn. Mà mục đích hư cấu đó, theo chúng tôi đó, người ta rất là khéo léo trong vấn đề cải đạo. Thay vì đó, để cho những người tiếp tục mê tín đi theo Bà La Môn giáo, người ta dựng câu chuyện không có thật này lên để nói rằng Thượng Đế của Bà La Môn giáo đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi, và chính Thượng Đế qua hình ảnh của Sahambati đã thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân đến 3 lần như thế. Như vậy theo Thượng Đế làm gì nữa cho bất công, hãy đến trở thành tín đồ của Đức Phật để tiếp nhận chân lý cao quý mà người sáng lập ra nhân loại này đã thỉnh nguyện như thế rồi. Đó là cái thông điệp ẩn chứa đằng sau câu chuyện được biên tập. Bởi vì theo Đức Phật đó, Thượng Đế chưa từng có thật. Thì làm gì có cái câu chuyện Thượng Đế nói chuyện với Đức Phật, thỉnh chuyển Đức Phật, chuyển pháp luân. Thì đó là một cái đoạn kinh tồn tại trong văn hệ Pali và A Hàm. Và sau này đó, những người Bà La Môn giáo cách tăng, người ta cũng vận dụng vào những cái câu chuyện tương tự như thế để cải đạo những Phật tử theo đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ. Một trong những cái câu chuyện cải đạo đó, người ta nói như thế này nè: Đức Phật Thích Ca là một trong các hóa thân của thằng Vishnu, mà thằng Vishnu đó là thằng duy trì sự sống, một trong 3 phương diện của Thượng Đế. 2 phương diện còn lại đó là sáng thế tức Brahma Phạm Thiên và Shiva thằng quỷ diệt. Như vậy Thượng Đế của Bà La Môn giáo có 3 gương mặt. Gương mặt khai sinh ra sự sống của con người và dần dần, tức là đóng vai trò làm cha làm mẹ, mở mang sự sống. Gương mặt á Vishnu là duy trì sự sống bằng sự nuôi nấng và tình thương, giống như cha mẹ nuôi nấng con cái. Và gương va là thần quỷ diệt, ai không theo, ai không tin, ai không thực tập theo những gì mà kinh Vệ Đà đã truyền bá thì bị trừ diệt. Nạn hồng thủy, động đất và mọi dịch bệnh chết người trên hành tinh này đều do bàn tay của Thượng Đế qua hình ảnh thần siêu quang hủy diệt. Các tôn giáo nhất tầng khác thì gọn lại còn có hai hình ảnh sáng thế và hủy diệt thôi. Sanh ra cũng Thượng Đế mà diệt chết con người và dằn vặt cũng Thượng Đế. Cái này nói theo luật pháp của con người là vi phạm luật pháp nghiêm trọng. Cha mẹ được quyền sanh con, nhưng cha mẹ nào giết con là ở tù. Con người còn có đạo đức phát triển tiến bộ như thế, nhưng mà Thượng Đế trong các kinh thánh thì rất là lạc hậu, rất là ác độc. Vừa sanh ra con, nuôi dưỡng con và được quyền giết con, cái đó không chấp nhận được. Như vậy cái câu chuyện Thượng Đế theo Phật giáo là không có thật. Do con người sợ hãi, do con người vô minh, do con người thiếu kiến thức về nhân quả mà nắng tạo ra thôi. Do đó cái câu chuyện dựng lên Thượng Đế qua hình ảnh Sambati thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân 3 lần là quá thật. Điều thứ hai, chúng ta biết cái động cơ đi xuất gia của Đức Phật là thấy nhân loại này già, bệnh, chết, khổ đau khi trải nghiệm 4 cảnh thành. Từ đó mà Đức Phật mới từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Thì không có lý gì sau khi giác ngộ thì Đức Phật lại chán nản cái lý tưởng đó mà muốn nhập Niết Bàn. Cái mô tích tâm lý ở đây nó không thích hợp, không logic. Những người mà có cái đường tâm đạo á, nha, đường chỉ tay đó thẳng bon, thì theo nhân tướng học của chỉ tay đó, đó là người có lập trường lớn, kiên định lớn, bản lĩnh lớn, và họ rất khi hiếm khi nào thay đổi lập trường quan điểm đó. Còn nói về sai lầm á, thì họ trở thành là bảo thủ số 1. Còn nói về đúng đắn á, thì họ là hạng người ngang ngay sổ thẳng, lập trường bài bản kiên định, không bỏ cái lý tưởng của mình. Đức Phật được xem là chứng đắc được tuệ giác cao thượng, tuệ giác sẽ cho Ngài thấy rõ được mọi thứ như là trong lòng bàn tay của mình, đâu còn hoài nghi, hoang mang, thấy rõ hết mọi thứ. Mà một trong 6 tuệ giác Ngài đạt được đó là thi nhãn minh. Mà Phật giáo về sau này chỉ nhấn mạnh 3 thứ thôi: thi nhãn minh là tuệ giác thấy về mọi thứ trong tương lai, rồi túc bệnh minh là tuệ giác thấy được quá khứ của mình trong quá khứ, từ đây cứu đến chi tiết, và lậu tông minh là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân đã kết thúc. Thì không có lý gì mà Đức Phật lại không tin rằng chân lý của Ngài được mọi người tiếp nhận, để dẫn đến tình trạng là đòi chết và chết cho rồi. Nó rất là vô lý. Thì nhắc cái câu chuyện này để chúng ta không nên cuồng tín tin tất tần tật mọi thứ được nêu ra trong kinh. Vì thỉnh thoảng có một số câu kinh, một vài chữ kinh, một vài đoạn kinh, một vài trang kinh hay là phẩm kinh, trong 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn được biên tập bởi những bàn tay biên tập của con người. Và Đức Phật đã thấy rõ trước điều đó, cho nên trong kinh Kalama đó Ngài nói là đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển, vì Ngài biết rằng về sau này có người biên tập thêm. Do đó đó, chúng ta có thể có cái mề vật, các tư tưởng gì, lời dạy nào thống nhất từ kinh Tạng Pali, A Hàm đến Đại Thừa, chúng ta không phải lo, nó chuẩn rồi. Nhưng mà nếu có sự mâu thuẫn giữa đoạn kinh này với đoạn kinh khác, chúng ta được quyền đặt vấn đề, tìm kiếm thông qua tư vấn các nhà Phật học có kinh nghiệm. Bởi vì cái sự biên tập đó nó phát xuất từ việc thành lập các bộ phái Phật giáo. Mỗi một bộ phái Phật giáo có thể đưa và đề cao cái bài kinh đó lên, và do đó có thể biên tập thêm một vài trang, một vài đoạn, một vài câu, một vài chữ. Do vậy chúng ta cần phải sàng lọc để tránh cái tình trạng tức là ngộ nhận rằng là Đức Phật là người mâu thuẫn, không có lập trường. Khi đi tu thì một hai bỏ gia đình, nhà cửa, vợ con, vừa cung vàng điện ngọc, sau khi đi tu rồi giác ngộ rồi thì đòi nhập Niết Bàn, cái đó không thể chấp nhận được, không có được. Thì đó là 7 tuần lễ giữa 2 trường phái Phật giáo, một bên là Phật giáo Nguyên Thủy với 7 cái địa điểm mà chúng ta đã đi qua, một bên là Đạo Phật Đại Thừa chẳng có 7 tuần lễ này gì hết. Ngài nói liền kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Đó là sự khác biệt căn bản. Nhưng mà về phía chúng tôi, Một người thích tiếp cận Đức Phật từ góc độ lịch sử, giới thiệu một Đức Phật lịch sử, thì trường phái của Phật giáo nguyên thủy là có thể chấp nhận được ha. Thì đó là những cái thời điểm mà Đức Phật hình thành ra, gọi là nền triết học mới của Ngài. Và sau đó Ngài mới đi truyền bá nó. Và địa điểm truyền bá, Ngài đã đi cuốc bộ 250 cây số đến Sarnath, đó là trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Trung tâm tâm linh thứ nhất á, là nơi hành trì khổ hạnh, tức là núi khổ hạnh mà chiều nay chúng ta sẽ đến, cách đây 8 cây số đường Chim Mai, 24 cây số đường bộ. Đang khi á, Sarnath gắn kết với sông Hàn thì đã gắn liền với cái truyền thống tín ngưỡng của Bà La Môn giáo qua việc thờ thượng đế dưới hình ảnh của thần Shiva.
Trong buổi chiều 4 tháng 3, đoàn đến chiêm bái khổ hạnh lâm, nơi Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh.
Địa điểm khổ hạnh theo Đức Phật, không gian tạo thành môi trường khổng nghiệp. Khi mà một tập thể nào đó sống trong một môi trường không gian nào đó thì tỏ ra xung quanh đó một vùng cộng nghiệp mà chúng ta thường gọi là thói quen tập thể, dẫn đến sự hình thành phong tục tập quán. Trải qua nhiều thế kỷ, phong tục tập quán còn động lại sẽ trở thành là văn hóa của con người. Tại đây, hàng trăm các nhà tu khổ hạnh vì quý mến Đức Phật, họ có thể đến thuyết phục Đức Phật tiếp tục con đường này. Từ đây đến Bồ Đề Đạo Tràng giàu không xa, lý tưởng cao quý của Đức Phật đã được tìm thấy, nhưng Ngài vẫn mạnh dạn từ bỏ chốn này để không bị một tác động tiêu cực nào của những người đồng tu giàu phát xuất từ thiện chí, có thể làm cho Ngài trở ngại trên con đường đi đến trung đạo vốn vừa được Ngài khám phá sau 6 năm tu sai lầm. Cho nên để thay đổi một biệt nghiệp của cá nhân hay là một cộng nghiệp của tập thể, việc rời khỏi không gian đó là một trong những cách thức tốt nhất để chúng ta có thể làm. Và nhờ rời khỏi nơi này mà có con đường sai lầm của Đức Phật sau 6 năm đó được bỏ lại sau lưng. Điều 3, trung đạo về không gian. Chúng ta đang có mặt tại đây vào tháng 3, mặc dù trời chưa nóng lắm, nhưng nhìn cái quang cảnh xung quanh toàn là núi đá, cây trơ trọc, ta có thể hình dung vào thời điểm thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, độ nóng tại khu vực này vào những tháng 5, 6, 7 và 8 của dương lịch chắc chắn là không dưới 39 cho đến 43 độ. Phê mình và giam nhốt mình trong một cái hang động với một cái nhiệt độ như thế không phải là điều dễ chịu. Và tại đây đó, Đức Phật chỉ ăn mè để có thể giữ được cái sức sống một cách thoi thóp thôi. Không gian Bồ Đề Đậu Tràng do vì có con sông Ni Liên Thiền bọc quanh, cho nên đó, tại đó cũng vào những tháng mùa hè, khí hậu trở nên mát mẻ, độ nắng nóng tương tác với mặt sông tạo ra một cái không khí rất là mát và dễ chịu. Do đó, dầu chỉ cách nhau 8 cây số, không gian Bồ Đề Đậu Tràng mát mẻ hơn nơi này rất là nhiều. Điều này đã giúp cho Đức Phật dễ dàng tu tập thiền định bất động suốt 49 ngày, mà nhờ vào phương pháp tu đúng đó, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên. Cho nên trong quá trình tu tập về sau này, nhất là qua bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật khẳng định rất rõ có hai thái cực cần phải tránh. Thứ nhất là hưởng thụ các khoái lạc giác quan nhưng lầm nhận rằng đó là niết bàn giải thoát. Thứ hai, cho rằng thân thể là nguồn gốc của tội lỗi, đì đọt nó để nó không có cơ hội hưởng thụ trong đời. Từ bỏ hai cái sai lầm đó, Đức Phật đã thực tập trung đạo về con đường tâm linh, trung đạo về cái không gian và khí hậu. Và chúng ta có thể suy ra Đức Phật truyền bá con đường trung đạo cho các lĩnh vực còn lại. Kính thưa các quý Phật tử, đó là ba bài học mà chúng ta rút ra từ địa điểm 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật. Và ngày nay, nhờ nương vào con đường bát chánh đạo của Đức Phật,
chúng ta không phải lằn mò như Đức Phật ngày xưa. Vấn đề còn lại, con đường đã được chỉ dẫn, công việc của chúng ta là đi trên con đường đó đúng cách để không phải nhọc nhằn như Đức Phật, mà suýt nữa là chết bỏ mạng trên cuộc đời. Học trung đạo, tu trung đạo và truyền bá trung đạo, chúng ta có một đời sống cân bằng, hạnh phúc và bình an.
Rời núi khổ hạnh, đoàn chúng tôi theo chân Sa Môn Cồ Đàm tiến về Gaya, cách đó khoảng 25 cây số, tiến về làng nàng Suyata. Tại nơi đây, xưa kia vì kiệt sức nên Sa Môn Cồ Đàm đã ngất xỉu bên vệ đường. Thôn nữ Suyata tình cờ ngang qua đã cúng cho ngài bát cháo sữa.
Đây là địa điểm theo các nhà nghiên cứu là nơi mà Đức Phật đã ngã quỵ nhờ bàn tay nhân ái của Suyata, thôn nữ ở khu vực này dân cúng bát cháo sữa và chăm sóc sức khỏe. Đức Phật đã phục hồi lại sức và từ bỏ vĩnh viễn con đường khổ hạnh. Từ địa điểm này hướng về khổ hạnh lâm chỉ khoảng 7 cây số đường chim bay. Từ đây hướng ra sông Đi Liên Thiền đó là 1 cây số. Đức Phật sau khi phục hồi sức, ngài đã đi hướng về sông Đi Liên Thiền, và tại địa điểm đó Đức Phật đã bỏ chiếc bát xuống để quyết định con đường tâm linh mà theo ngài đó. Địa điểm lý tưởng nhất vẫn là bên kia sông Đi Liên Thiền, tức là vườn rừng Bồ Đề mà ngày nay chúng ta biết đến, đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Bát cháo sữa nàng Suyata dâng cho Đức Phật được tin là cháo pha với sữa dê. Sau 6 năm hầu như là không ăn uống ngoài những hạt mè, việc Đức Phật tiêu thụ cháo sữa mà vẫn không bị ảnh hưởng gì đến chúng thực cho thấy là sức khỏe của Đức Phật là rất đặc biệt. Tại địa điểm này, một sa môn Gotama gầy gò ốm yếu suýt nữa là chết, không có người biết đến, đã trở thành một con người tỏ ngộ được con đường trung đạo. Và từ đây, với chí nguyện cao cả, Đức Phật đã hướng về cội Bồ Đề và thực tập thiền định miên mật tại đó. Nhờ đó, ngài đã trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Sau lưng chúng tôi là tháp thờ nàng Suyata. Tháp này có diện tích lớn bằng với tháp Đức Phật nhập Niết Bàn. Dầu thời điểm Suyata được tôn thờ, bà chỉ là một tín nữ thôi. Chúng ta thử đặt một câu hỏi, tại sao Phật giáo Ấn Độ lại tôn vinh bà lớn như thế, đặc biệt như thế? Lý do đó là nhờ bát cháo sữa Suyata dâng cúng cho Đức Phật mà Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ. Cộng đồng Phật giáo Ấn Độ đã nhớ ơn bà cho nên mới dựng tháp vĩ đại như chúng ta đang nhìn thấy. Theo lời Đức Phật dạy đó, biết ơn và đền ơn đó là hai ứng xử văn hóa vô cùng có ý nghĩa. Nhờ bát cháo sữa mà Đức Phật đã không phải bị chết và trở thành bậc đại giác ngộ. Nếu thiếu bát cháo sữa này đó, Đức Phật có thể đã bỏ mạng nè. Và lúc đó đó, trên cuộc đời này người ta sẽ than vãn Đức Phật nào là một thái tử không có lòng với đất nước, nào là một đứa con trai không hiếu với cha, là nào là một người cha bất nhân với con mình, nào là một người chồng đó, bất nhẫn với vợ, và thậm chí có thể có thêm nhiều lời ta oán khác nữa. Cho nên bát cháo sữa của Suyata có một ý nghĩa cứu mạng Đức Phật, như thể tặng cho Đức Phật
thì một lần sống, một tái sinh rất là tối nghĩa trong cuộc đời. Thăm viếng Pháp Sư Chúng Ta, chúng ta học được một số bài học như sau. Thứ nhất, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tấm lòng theo Đạo Phật đó là tâm từ bi, hoặc tối thiểu và đơn giản hơn là lòng tử tế. Do đó hãy tạo cơ hội, điều kiện cho chính mình hiến tặng sự tử tế và từ bi đến với những người kém may mắn hơn chúng ta. Và điều đó đó sẽ giúp cho cuộc đời này đó trở nên an vui hơn, hạnh phúc hơn. Điều hai, chúng ta phải tin rằng trong số những cô bé, cậu bé, người bất hạnh, kém may mắn được chúng ta hiến tặng lòng từ bi và tâm tử tế qua các cái trợ giúp cụ thể đó, về sau này sẽ có những người đóng những vai trò quan trọng trong xã hội. Một hành động nhỏ sẽ trở thành một kết quả lớn. Đó là điều mà chúng ta nên tin về phương diện tình người. Trong lịch sử nước Việt Nam, vua Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Uẩn, xuất thân từ một chàng trai mồ côi. Nhờ thiền sư Vạn Hạnh mở lòng từ bi, nhận làm học trò, sau đó giao cho anh ruột của mình là thiền sư Lý Khánh Văn nhận làm con nuôi. Mà cậu bé mồ côi vào thời Lý đó về sau này đã trở thành là vị vua vĩ đại lập nên triều Lý. Lý Thái Tổ đã về ngôi từ Ninh Bình, tức là Cố Đô Hoa Lư, lên Hà Nội, mà vào thời đó gọi là Thăng Long, mà đất nước Việt Nam đó đã thoát ra khỏi ách nô lệ sau 10 thế kỷ từ Trung Quốc. Hành động của thiền sư Vạn Hạnh và Lý Khánh Văn dầu rất đơn giản nhưng đã góp phần về sau này đưa đất nước Việt Nam lên một đỉnh cao độc lập chính trị, văn hóa, giáo dục và các phương diện khác đối với Trung Quốc. Cho nên đừng xem thường các hành động nhỏ mà về sau đó có những giá trị và kết quả lớn. Cho nên khi có cơ hội, chúng ta hãy nên làm những việc gì đó có lợi ích cho cuộc đời. Điều ba, khi giúp đời và cứu người, nương theo lời Phật dạy, chúng ta phải thực hiện bằng tinh thần ba la mật. Ba la mật theo Phật giáo Nguyên Thủy gồm có hoan hỷ trước khi làm, tức là có cái tâm náo nức, có cái niềm vui thổn thức thúc đẩy chúng ta trông chờ đến cái ngày để được làm từ thiện. Và niềm vui đó đó nó làm cho chúng ta đó khởi lên tâm từ bi. Hoan hỷ đang khi làm để chúng ta vơi đi cái nỗi nhọc nhằn mệt mỏi hoặc là những cái điều kiện khí hậu không được thuận lợi. Cho nên khi trao tặng phẩm cho người có nhu cầu đó, lòng chúng ta vẫn vui và người tiếp nhận đó nương vào cái cộng hưởng vui đó mà người ta nở vô nụ cười và xóa đi được cái mặc cảm rằng mình là kẻ nghèo cùng, mình là dây trùm gửi hay là ký sinh. Nhờ đó đó cái hành động này nó sẽ mang lại niềm vui cho người cho và người nhận. Hoan hỷ sau khi làm, tức là chúng ta không trở dậy bất cứ một cái tâm lý tiếc nuối nào, dầu cho người tiếp nhận về sau trả ơn bằng cách là báo oán, chúng ta vẫn vui. Vui vì mình biết là ở thời điểm đó, tại không gian đó, ta đã làm một nghĩa cử cao thượng và giá trị của hành động cao thượng đó đó nó trổ quả cho cuộc đời. Còn người tiếp nhận không trả ơn hoặc là làm xấu về sau này thì họ chịu trách nhiệm nhân quả cho chính họ. Còn công việc của chúng ta đã kết thúc. Theo Phật giáo Đại Thừa thì ba la mật trong sự hiến tặng đó bao gồm có ba phương diện như sau. Thứ nhất, không quan trọng quá mình là người ban ơn. Chúng ta trao tặng các cái sở hữu hợp pháp của mình cho người khác là để hoàn thiện nhân cách đạo đức đối với chính mình, cho nên không cường điệu vai trò của mình. Thứ hai, không xem người tiếp nhận tặng phẩm phải đền trả ơn nghĩa cho chúng ta về sau, vì làm như thế đó người tiếp nhận sẽ bị mặc cảm và họ tiếp nhận một trạng thái rất là miễn cưỡng và không vui. Là ghi đó là cứu cho người khác, là giúp cho họ được vui, do đó phải từ bỏ cái thái độ tâm lý này. Thứ ba đó là không quan trọng quá cái tặng phẩm mà mình hiến dâng. Nhiều khi khối lượng của tặng phẩm lớn mà tấm lòng đang lúc trao tặng không có đó, thì cái nghĩa cử tình người đó nó cũng mất đi. Đó là ba cái thái độ người thực hiện cúng dường, bố thí, giúp đời đó, cần phải lưu tâm để cho cái hành động của chúng ta trở nên thật sự là cao quý. Do đó ngày hôm nay khi thăm viếng tháp Su Cho Ta, tất cả chúng ta cùng học hỏi tâm từ bi, phát triển tâm từ bi, rồi chia sẻ tâm từ bi bằng các hành động hiến dâng, tặng biếu, giúp đỡ, cứu người, để cho cuộc đời này đó trở thành một nơi sống thật sự là bình an và có giá trị.
Sau đó, đoàn đã đến tặng quà từ thiện cho trên 500 người bệnh tín đồ tại chùa Phổ Hạnh. Tại đây, đoàn cũng đã cúng dường tay cho chùa Tăng Ni và
thanh thoát thương yêu, mở đường chân lý an lành, cuộc đời vơi bớt đau thương muộn phiền. Cho chúng con mùa xuân bất tận, tâm trôi trang niềm vui rất gần.
Không có mây trời trong nắng ngân, để đó hoa một lần nở mãi.
Như bóng chợt tan vỡ rồi khi tiếng chuông thầy vang giữa đời.
Ai đã qua một đêm sáng ngời, cần giữ tin chẳng bao giờ thay.
Thầy là cây cao bóng mát, lòng từ bao la bát ngát, lời dạy sâu xa.
Chúng con đường đi giữa trời, tan bóng đêm vầng dương trôi người.
Đời khúc ca tìm không thấy lời, nay bước sang một đời sông mới.
Ai có tin từ trong lửa hồng, sen vẫn tươi tỏa hương bất động.
Cuộc sống vui vượt qua huyễn mộng, bóng dáng thầy chạy khắp hư không.
Trong nhớ hồng xem vẫn tươi và hương bất động,
cuộc sống vui vượt qua huyễn mộng, mong rằng thầy trải khắp hư không.
Hiệu quả nhất và luôn luôn truyền bá được chánh pháp, giáo lý của Phật đến mọi người, đến mọi tầng lớp, và làm sao cho mọi người không còn có cảnh như các con mình thấy trong chương trình chúng ta, mà thoát khỏi những cái cảnh như thế này. Trước khi thầy phát quà chỉ có mấy lời thôi, không có dám nói nhiều.
Cho nên là đó là điều mà mấy anh đại đức chúng con nói từ trưa đến giờ. Có rất nhiều đoàn qua đây nhưng mà họ chẳng bao giờ họ nghĩ tới Tuệ Con như thế nào cả. Rất là may thầy đã là người đã học Ấn Độ nghĩ đến Tuệ Con, cho nên là Tuệ Con rất là cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn thầy, tất cả quý tăng ni cùng tất cả các Phật tử đã gửi cái tấm lòng từ Việt Nam xa xôi đến với những người con đang tu học tại đất Ấn này.
Sáng ngày 5 tháng 3 năm 2016, Phái đoàn Phật tử Việt Nam làm lễ quy y Tam Bảo và nghe thuyết giảng dưới cội Bồ Đề.
Thêm một người quy y, thêm một tình thương về, thêm một bàn tay sen đón chào màu nắng mới, vui mừng chào anh em trong tình nghĩa ân cần. Trên đường đời gian nan, xin yêu mến vô vàn. Bên nhau ta xây dựng cho cuộc đời tâm yêu thương như suối sâu núi cao. Đêm câu kinh thiên diệu êm nhiệm màu, xua tan hận thua dối gian hận thù. Thêm một người qua sông thoát biển đời bao tô, vui mừng nhìn anh em trong tổ ấm êm đềm, duyên lành từ nay gieo nên yêu mến cho nhiều. Chung tay đưa nhau vượt qua muôn phiền, băng qua gian lao tối tăm bóng đêm. Bạn mai sương tan bình minh đẹp người bay lên trong muôn ánh dương rạng ngời, bay lên trong muôn ánh dương rạng ngời.
Cái tiền thân chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu là phước báo, hôm nay chúng ta mới được thừa hưởng cái không gian, cái không khí này. Chỉ đến cái không khí này không thôi, chúng ta đã tự tâm thanh tịnh được rồi. Không còn ai nhắc nhở, không còn ai khuyên bảo, không còn ai khuyến cáo. Chỉ trong cái không gian của Phật tích này là tự nhiên bản thân tôi cũng như cô quý vị, tôi sẽ về tôi viết một cuộc hành hương, tôi gọi là cuộc hành hương thanh tịnh. Bởi vì trên đường đi trong hơn một tuần qua, không lúc nào trong tâm chúng tôi khởi lên một cái niệm gì tạp hết, không có tạp niệm giấy khởi trong nội tâm. Mà tôi biết quý Phật tử cũng vậy. Chúng ta đi trên con đường hành hương, tâm chúng ta luôn thanh thản, yên tịnh, hướng về sự tuệ giác cao thượng của Đức Phật. Tâm chúng ta không khởi tạp niệm, tâm chúng ta không khởi lờ lỗ hơn thua, phải trái, buồn rầu. Chúng ta không có những cái tạp niệm xấu ác ở trong tâm. Mà chính vì nhờ cái không gian, cái không khí, mà hay là nói một cách theo tín ngưỡng là nhờ cái oai lực bất khả tư nghị của chư Phật, của chư đại tổ sư, mà nó khiến cho chúng ta về cái đất Phật này tâm mình không khởi tạp niệm. Cái điều này không dở đâu các Phật tử ạ. Không ai mà có thể ngồi trong cái đạo tràng như thế này để mà thọ giới quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng như hôm nay đâu. Không có, hiếm lắm. Hiếm lắm. Các quý vị ở đây cũng như bản thân chúng tôi là một hy hữu hiếm có. Chúng ta hãy ghi nhận chuyện đó. Vậy có ghi nhận như vậy chúng ta mới thấy rằng mình là người diễm phúc. Mình là người diễm phúc. Cơ duyên này quá hiếm có. Tôi cũng từng quy y cả hàng ngàn Phật tử, nhưng mà chưa có cái cơ duyên nào tôi đối diện với cái cảnh trí như thế này. Và Phật tử của tôi cũng chưa bao giờ mà ngồi đối diện với cái cảnh trí thế này để mà phát lời thờ nguyện quy y Tam Bảo cả. Cái điều này nó quý vô cùng. Bởi vì quy y Tam Bảo nói cho cùng là chúng ta, khi chúng ta vào thai mẹ thì đương nhiên chúng ta nhờ cái máu huyết của người mẹ, nhờ vào cái thực phẩm, cái hơi thở của người mẹ mà chúng ta, cái bào thai, cái thai nhi nó mới lần lần nó lớn và nó ra đời. Như vậy là chúng ta đã nương dựa vào cái sức sống của mẹ, của cha mà chúng ta nên hình, nên vóc. Khi chúng ta ra khỏi lòng mẹ, chúng ta nhờ đủ thứ khác nữa, nào gió, nào thở, nào cơm, nào sữa, nào đủ thứ. chúng ta cũng nương dựa nó để mà sống. Lớn lên, chúng ta nương dựa vào bạn, vào thầy, vào trường, vào ốc, vào xã hội, nhân quần để chúng ta có kiến thức, chúng ta vào đời. Thì bây giờ đây chúng ta nương dựa đủ thứ, nhưng mà chúng ta chưa lấy Phật Pháp Tăng làm chỗ nương dựa. Hôm nay chúng ta quy y Phật là chúng ta lấy Phật Pháp Tăng làm chỗ nương dựa tâm linh. Một cái chỗ nương dựa mà không có cái gì hủy hoại được, cũng như một chỗ nương dựa mà nó chắc chắn hơn là thành đồng vách sắt. Bởi vì sao? Bởi vì Phật Pháp Tăng Tam Bảo là một cái sự thật chân lý, không ai chối cãi và không ai phủ nhận được. Và Phật Pháp Tăng còn không có mục đích nào khác hơn là hướng dẫn chúng ta, dìu dắt chúng ta, khuyên răn chúng ta đi vào nẻo thiện, tránh nẻo ác. Mà chỉ có thiện, thiện là gì? Thiện là những cái điều tốt lành cho bản thân và cho tha nhân. Mà sống giữa cuộc đời này, ai sống luôn luôn ý thức là mình đang sống và sống an lành, sống thánh thiện, sống tốt đẹp, thì chắc chắn người đó sẽ không bao giờ gây đau khổ cho người khác. Chắc chắn là vậy. Người ý thức được giá trị cuộc sống thì sẽ luôn luôn quý trọng sự sống của người khác. Mà biết quý trọng sự sống của mình và của tha nhân thì một cách chính đáng thì chỉ có nương dựa vào tinh thần, nương dựa vào lời dạy của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì chúng ta mới từng bước khắc phục những sai lầm, hướng về những điều chân thiện mỹ. Thì hôm nay không phải là một cái pháp hội nó có thể mà giảng giải nó đầy đủ, sung túc, xúc tích hơn. Chúng tôi chỉ nhấn một điều rằng là hôm nay là cái ngày của quý Phật tử cũng như của tăng đoàn chúng tôi, là chúng ta quá tràn trời diễm phúc, quá tràn trời diễm phúc. Tôi bữa qua mà tôi đứng ngõ cái cây Bồ Đề cũng như ở trước mặt Phật Niết Bàn, tôi xúc động ghê lắm, xúc động cực mạnh á. Trong đời xúc động cực mạnh, và tôi đã nói trong lòng rằng chính địa điểm này Đức Thế Tôn đã bừng sáng lên giác ngộ, trở thành bậc đại giác của nhân sinh, của nhân loại. Con hôm nay đến đây con xin cúi đầu đảnh lễ, con xin hướng về Đức Thế Tôn. Tôi nhìn lên bầu trời tôi không thấy Phật, nhưng mà Phật hiện diện ở trong tâm tôi á. Phật hiện diện trong tâm tôi, cho nên tôi thấy cái đó là niềm, nói cái ra còn không được hết á. Nói làm sao cũng là ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ thì cái mang tính chất diễn đạt và miêu tả, chứ ngôn ngữ nó không nói lên một sự thật, nó đang tồn tại ở trong thức của mình. Ngôn ngữ cũng chẳng qua là một phương tiện để trình bày thôi, chứ còn cái gì mà mình cảm nhận thực sự thì khó nói quá. Ngôn ngữ đạo đoạn mà, ngôn ngữ mà nói thì nó dứt cái đường đạo mất. Cho nên hay nói khác hơn, cái đường đạo đi thì phải dứt mặt ngôn ngữ. Nó chỉ có tri nhận thôi, tri nhận một cách mặc nhiên, một cách trực giác thì cái đó nó mới trọn vẹn rồi. Chứ mà đạo mà còn mà đạo khả đạo, phi thường đạo á, cho nên đạo mà nói ra được thì không phải là đạo nữa rồi. Cho nên ngôn ngữ chỉ là cái con đường khai phát để chúng ta từ đó mà bước vào cái chỗ bất khả tư nghị, không thể nghĩ bài. Mà ác nghiệt là nói một cách dân gian là thầy trò nhà mình hôm nay diễm phúc quá, diễm phúc quá. Cái điều này tôi muốn nói đi nói lại bao nhiêu lần cũng không cạn lời, không cạn ý được. Cho nên thôi thì gọi là bất văn bất như nhất kiến, ngày ngờ người xưa người ta nói vậy, trăm lần nghe không bằng lần thấy. Mà hôm nay á, thầy trò nhà mình là cả nghe cả thấy, thấy chưa? Cả nghe cả thấy, chứ không phải là nghe không, mà không phải là thấy một cách đơn thuần là thấy, mà thấy trong cái chánh niệm, thấy trong cái sự diễn giải của thầy Nhật Từ cũng như của bản thân chúng tôi hôm nay, thấy trong cái sự tâm khắc của mình mà không có ngôn ngữ diễn đạt. Mỗi người đều có cái thấy riêng của mình, đều có cái cảm nhận riêng của mình, và cảm nhận đó theo tôi là vô cùng linh thiêng và vô cùng trọn vẹn. Thì thôi, trong không gian này không biết gì hơn, tôi xin cầu nguyện ơn Phật, ơn chư vị thánh tăng từ bi giao hộ cho quý thầy cũng như quý Phật tử và gia đình luôn luôn sống trong chánh niệm, luôn luôn sống và hứa tự nguyện với lòng mình rằng mình sẽ sống rất cao thượng, rất trong sáng, rất sống tốt đẹp. Sống làm thế nào để cho ngày mình giả từ cuộc đời đi vào thế giới khác mà lòng không vướng bận bất cứ một sự sầu lo nào. Và mong rằng gia đình quý vị cũng vậy, từ chồng, con, anh, em, cha, mẹ, thân bằng, quyến thuộc, chúng ta làm sao phải truyền đạt được cái tinh thần này, để rồi mọi người cùng sống hài hòa trong yêu thương, trong đoàn kết, trong đùm bọc, trong nâng đỡ, trong tha thứ, trong hoan hỷ. Sống như vậy chúng ta mới hạnh phúc, chứ sống mà oán trách nhau, than phiền nhau, rồi lừa đảo nhau, chiếm đoạt của nhau, đủ thứ xấu ác cho nhau thì chúng ta chỉ gây đau khổ thôi. Mà cuộc đời ai cũng muốn đau khổ đâu, ai cũng muốn hạnh phúc, mà muốn hạnh phúc thì làm sao chúng ta không chịu tha thứ, làm sao cho hạnh phúc. Chúng ta không biết sống vì người khác thì làm sao chúng ta có sự, có sự bao dung. Thế đó, cho nên trong không gian này tôi xin cầu chúc như vậy. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật.
Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Tâm Trí đã có những lời pháp nhủ dù rất ngắn gọn, nhưng đã những người có mặt với cội Bồ Đề Thiên giờ đó sau chuyến hành hương tâm linh này đó, tất cả chúng con và chúng ta đó có thêm niềm tin mới vào Phật Pháp Tăng, nghị lực mới vào con đường chân lý mà mình đang đi, rồi chí nguyện mới về những gì mà chúng ta sẽ phát nguyện và sẽ làm ở hiện tại và trong tương lai. Kính chúc mọi điều tốt lành.
Xin Phật chứng minh cho chúng con sang tu học. Xin Phật chứng minh cho chúng con khi cho tái sanh lần qua lại trong trời người nhiều nhất là bảy lần. Phật là thầy chỉ đạo, Phật có tỉnh thấy trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc. Cuộc đời nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quan chiếu thương nguyện rũ bỏ âu lo học tha thứ bài cõi khổ xin nguyện Phật pháp tăng.
Điều sau đây
đệ tử chúng con tên là xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được trộm cướp, vì không cho thì không được lấy, sáng một sáng đệ tử như lời Phật giữ gìn ngôi trường
sáng Phật và thay trưởng đoàn sẽ thiện tòa Thích Nhật Tường. Chúng con không gì hơn lời đầu tiên xin thành thân và cho chúng con trên bước đường tu tập xin học theo hạnh nguyện của Chư Tôn Đức để chúng con thường ngày chúng con được sống an vui trong ánh hào quang của chư Phật, và chúng con xin là những hoằng pháp viên để xin được đem ánh sáng Phật pháp, đem được chánh pháp của Phật đến mọi nẻo đường của đất nước, dù là hang cùng ngõ hẻm, dù là trên núi cao, chúng con cũng luôn luôn nguyện hộ trì tam bảo, và chúng con cũng luôn luôn xin tinh tấn tu học. Và lời cuối cùng không gì hơn, chúng con xin thành kính cầu nguyện Chư Tôn Đức và tất cả Phật tử trong đoàn hành hương được thượng lộ bình an và vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay chúng con cũng lòng thành tâm có chút tịnh tài xin dâng cúng Chư Tôn Đức. Tịnh tài tuy ít nhưng tấm lòng của chúng con thì rất là nhiều, kính mong Chư Tôn Đức hoan hỷ. Nam mô Công Đức Tăng Bồ Tát Ma Ha.
Lần thai kính thưa các quý Phật tử trong đoàn hành hương, trong mấy ngày qua chúng ta đã chiêm bái các Phật tích quan trọng nhất và các Phật tích phụ, chỉ còn Sa Nát nơi Đức Phật chuyển pháp luân sẽ đi vào ngày mai. Trong mười mấy ngày chúng ta vừa có cơ hội cúng dường trai tăng cho các tăng ni đang học tại Bồ Đề Đạo Tràng, và ngày 8/3 tăng đi đang ở tại thủ đô Đề Ly và các vùng phụ cận. Rồi hôm nay các quý vị lại phát tâm cúng dường Tôn Đức Tăng Ni đang cùng với đoàn hành hương tại cõi Bồ Đề. Thay mặt cho Chư Tôn Đức và tăng đoàn của đoàn hành hương, chúng tôi chân thành tán dương tấm lòng quý kính Phật pháp tăng của các quý Phật tử và chứng minh cho lời phát nguyện của các quý vị, đó là không chỉ làm ngoại hộ thiện tri thức cúng dường cho tăng ni, mà còn phát nguyện làm hoằng pháp viên, tức là người truyền bá chia sẻ chân lý của Đức Phật mà mình học được cho những người thân, cho bạn bè, cho bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội giao tiếp làm việc chung ở trong đời. Dưới tòa Bồ Đề vào 26 thế kỷ trước, tại địa điểm này, trước khi giác ngộ đó, Đức Phật đã phát đại nguyện lớn. Lời nguyện đó đơn giản như thế này: thà thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ, quyết không rời khỏi cội cây Bồ Đề này. Đó là chí nguyện, và chí nguyện trở thành là năng lực thôi thúc để giúp cho chúng ta vượt qua các nghịch cảnh, các trở ngại. Theo đó đó, chúng ta có thể biến các ước mơ chân thành trở thành các hiện thực rất là có giá trị cho chúng ta trong đời. Thì ngày hôm nay, ngoài việc cúng dường tịnh tài, các quý vị lại phát nguyện trở thành các hoằng pháp viên chia sẻ chân lý mà mình học được cho những người hữu duyên. Đó là duyên phúc rất lớn. Tán dương công đức và nguyện cầu mọi điều tốt lành đến với tất cả các quý vị thân bằng quyến thuộc, để cho cuộc sống này ngày càng được an lạc hạnh phúc hơn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.